Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vấp ngã, thầy đến bên con, bên bàn tay con dậy, dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp. Dù thầy không nói ra, nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Ngọn gió nào thổi qua đêm nay, vầng trăng nào thao thức đêm khô, rời tháng năm nhăn nhòa phai sâu, vì thời gian xoay đắng chưa có. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào rìu mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, giáng mây gầy thầy che chở chúng con. Mưa nắng hay phôi, sóng tố chơi vơi, những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trăng. Ôi tình thầy bao la gần đại dương. Mẹ cha cho con sắc thân này, rồi một ngày kia vô thường tan hoài. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ một khi mở ra, đừng luôn hồi con tình biến hoán xa. Rồi mãi đây trong cuộc đời này, khi con lớn khôn tiên tranh pháp về cha sanh chúng, ân tình của thầy mãi mãi không quên. Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, vì ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Chẳng nào thao thức đêm khô, rồi tháng năm nhăn nhòa tay sâu, vì thời gian xoay đắng chưa phong. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào rửa mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, giáng mây gầy.
Nam mô A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức của ni sư chủ trì cùng toàn thể chư tôn đức ni của chùa Liên Trì đã cho trưởng đạo có cơ hội trở về chùa Liên Trì để chia sẻ những chứng nghiệm tu tập cùng với huynh đệ đầu hữu Phật tử hiện tiền. Trước hết kính chúc ni sư cùng chư tôn đức ni chùa Liên Trì một sự an lành, thân tâm luôn luôn khỏe mạnh, để dìu dắt huynh đệ chúng ta cùng tiến tu thượng đường tu tập. Đồng thời trung đạo kính chúc mình đầy đủ Phật tử hiện tiền một sự an lành mạnh khỏe. Khỏe không? Mình đi khỏe không? Ấy mẹ cái How are you?
Fine. How are you?
Very good, thank you.
We talk later.
You, thank you. We'll talk to you later then. How can you get here? You come along with someone?
Yes.
You do? Trung đạo hôm nay muốn chia sẻ vấn đề về một người Phật tử thuận thành chân chính. Bài giảng này là một người Phật tử thuận thành chân chính. Trung đạo muốn chia sẻ tỉ mỉ từng chút một về cái cách cư xử, hành xử, đối xử, tiếp xử. Không biết còn gì xử nữa không biết. Nếu mà còn nói là nói tiếp là chúng ta sống như thế nào để mà chúng ta không tạo lỗi lầm, không tạo nghiệp, là tạo những cái chướng duyên cho huynh đệ bên cạnh. Ngược lại mình khi mình tiếp nhận những chướng duyên bên cạnh đó rồi mình phải đối xử sao, mình hành xử sao, mình tiếp xử sao. Tôi đạo mong rằng sự chia sẻ tỉ mỉ này để chúng ta có cái con đường đi rõ rệt hơn. Cho dù là một Phật tử hoặc là cư sĩ, chúng ta cũng xử sự giống như một người, một tu sĩ chân chính. Tại vì chúng ta là tu sĩ, trung đạo vấn đề là tu sĩ, và chúng ta tu hành cho chính bản thân mình. Mục đích của chúng ta là mình nhìn được cái bản chất thiêng liêng của mình là Phật. Cho nên mình phải sử dụng, mình phải biểu lộ cái tánh thiêng liêng này cho huynh đệ chung quanh. Cho nên chúng ta biểu lộ được cái tánh của một người Phật tử thuận thành chân chính. Và tất cả chúng ta đều là Phật tử cả. Rõ không? Thì bắt đầu trung đạo mong rằng huynh đệ tiếp nhận chúng ta cùng tiến tu, không phải hôm nay mà ngày mai, ngày mốt, cả đời này rồi đời nữa. Chúng ta đã chấp nhận ngồi xuống tu, tức là chúng ta đã chấp nhận con đường trở về với chư Phật. Có phải vậy không? Phải không? Quý vị hiểu chữ vãng sanh tường tận chưa? Chữ vãng sanh tường tận chưa? Chưa, chưa. Vãng là đi, sanh là sống. Đi sống một nơi an lành, hạnh phúc, trang nghiêm, thanh tịnh hơn. Chứ vãng sanh là ngủm gì với Phật cũng phải vậy. Đừng có nghĩ vậy là nó nông cạn mà nó thiếu sót nhiều. Vãng tức là đi, sanh là sống. Tức là đi sống một nơi an lành, hạnh phúc, trang nghiêm, thanh tịnh, đẹp hơn, rực rỡ hơn, đạo hạnh hơn, đạo đức hơn, là vậy đó. Chứ vãng sanh là chờ niệm Phật rồi dậy đạch đạch ngủm cái đi. Ông Phật trước không có. Bây giờ rõ chứ vãng sanh chưa? Tức là chúng ta niệm Phật và chúng ta phải trau dồi đức hạnh, trau dồi đạo đức, rồi mình đổi tâm đổi tánh, những cái thứ thật xấu mình phải bỏ đi. Đó chính là mình có một đời sống tốt đẹp hơn. Niệm Phật là vậy đó. Tức là mình niệm Phật, mục đích của mình được vãng sanh là mình đi sống một đời sống tốt đẹp, trong sạch, tinh khiết hơn. Là vãng là đi, sanh là sống. Nó rõ ràng như vậy. Mà chúng ta phải biết làm sao để tròn bổn phận một người Phật tử khi đến chùa, hoặc là khi tiếp xúc với huynh đệ cùng đạo tràng của mình, để không tạo tác nghiệp quả, không tạo tác chướng duyên, không tạo khẩu nghiệp. Cái hành xử của mình nó kinh khủng lắm. Nó làm cho mình tạo ra ý nghiệp không tốt lành, thân nghiệp không tốt lành, rồi khẩu nghiệp không tốt lành. Đừng có tưởng là những gì mình nói, mình làm, mình nghĩ là không có cái kết quả ngược lại. Không có. Tất cả chúng ta làm, nghĩ, nói đều có cái đi trở lại. Nó gọi là nhân quả. Mà nhân quả này không bao giờ tha thứ cho bất cứ một vị nào hết. Hãy chúng ta buông ra là nó quay trở lại với chính mình. Đó là luật bất di bất dịch. Để đi vào bài giảng tường tận tỉ mỉ hơn, trung đạo mong rằng huynh đệ tiếp nhận nó, giống như chúng ta cùng chia sẻ để cùng trở về với chư Phật. Khi chúng ta tới chùa để cúng hoặc là tụng kinh, hoặc là ngồi xuống học đạo, mục đích chúng ta là tiếp nhận sự học hỏi từ các vị đã đi trước, hoặc các vị có sự hiểu biết nhiều hơn mình một chút. Chúng ta tiếp nhận lấy những cái gì cốt lõi tốt cho đời sống của mình hàng ngày, mình tiếp nhận những điều tốt đó, rồi mình bỏ đi tất cả những gì mà mình không phải trong cuộc sống ngày, bỏ đi. Những cái tánh hư không tốt, bỏ đi. Những cái thói quen hư không tốt, bỏ đi. Mình tiếp nhận những cái mới vô. Tu học mà, đúng không? Rồi tu học xong mình tiếp nhận những điều hay lẽ phải xong, mình phải tu tập. Có đúng không? Phải tu tập. Rồi tu sửa nữa, mình phải sửa mình. Trong lúc chúng ta tu học, tu tập, chúng ta phải sửa những cái lỗi lầm, những cái tánh hư.
những lời ăn tiếng nói không được tốt lành ngày trước, những sự suy nghĩ không chín chắn, chúng ta phải biết sửa mình. Có như vậy thì mình mới tiến hóa được. Mình phải biết sửa sự suy nghĩ, biết chỉnh lại lời ăn tiếng nói, biết chỉnh lại cái cách hành xử của mình, mới gọi là tu học, rồi tu tập, rồi tu sửa. Khi chúng ta tập rồi, sửa rồi, chúng ta phải hành những gì chúng ta học được từ các vị đi trước mình. Tức là mình biểu lộ bằng lời ăn tiếng nói, biểu lộ bằng cái cách cư xử, biểu lộ bằng sự suy nghĩ. Sự suy nghĩ nó sẽ tác động vào cái miệng, mình sẽ nói làm sao đầu cùng với cái sự suy nghĩ của mình, để mình không tạo tác chứng duyên cho huynh đệ chung quanh của mình. Cái phần này chúng đạo nói quý vị có nghe rõ, có hiểu rõ không? Là chúng ta phải biết sửa ngay từ bây giờ, nếu không thì muộn đó. Trên 45 tuổi rồi mà cái tánh xấu mà nó có hoài mà không chịu để sửa đổi đi, nó trở thành cái tật á. Mà cái tật không có sửa được, đúng không? Chẳng hạn như cái tật đi cà nhắc, sao sửa? Mà cái tật xấu mà nó ăn sâu, sau 65 tuổi rồi khó sửa vô cùng, khó lắm luôn á. Thì ha, mình tới đó rồi mình trở thành lì, bướng bỉnh, ai nói gì cũng cứ kệ tao. Rồi mình nghĩ mình lớn tuổi rồi mình cứ kệ tao, kệ riết, bắt đầu rồi xong rồi bệnh nó không sửa được luôn. Bắt đầu về nhà làm khổ con, khổ cái cũng cái tánh đó. Thí dụ nó nói một câu cái mình nổi giận liền tức thì, cái mình hờn, mình nghĩ làm mẹ làm cha, mình hờn mình giận không thèm ăn cơm chung với nó cũng buồn. Nó nói có một câu thôi cái tự nhiên mình ra kia mình lấy mình dọn đồ ăn riêng, không ăn chung với nó cũng buồn. Nhiều người chướng lắm luôn á. Mẹ có thầy á, chướng ghê không? À, không giữ cái dọn ăn riêng mình cái buồn nghe không, mấy đứa nhỏ nó buồn hiếu à, dọn ra kêu ăn không thèm ăn, cái ra đồ đường mua đường ăn, mua đồ ăn, cái buồn nghe chưa. Nhưng mà không có thấy vậy, thích làm là làm mà, nó cái tật rồi đó, giờ khó sửa hay lắm. Thành ra bây giờ còn sửa được là sửa ngay từ lúc này để nó muộn. Các ngài nói rất là rõ, ngoan cố bướng bỉnh cố chấp tạo tội, ngoan cố bướng bỉnh cố chấp tạo tội. Biết thân phận của mình là không tạo tội. Ở chúng ta có khả năng bao nhiêu chúng ta biểu lộ bấy nhiêu, biết làm nhiêu làm bấy nhiêu, làm thiệt bao nhiêu cứ làm bấy nhiêu. Hãy làm được cái gì lợi lạc cho huynh đệ thì làm, hãy nói gì lợi lạc thì nói, hãy nghĩ lợi lạc cho huynh đệ thì nghĩ. Để chi? Để chúng ta bớt tạo tác nghiệp quả trong cái tam nghiệp đó, ý nghiệp, thân nghiệp và khẩu nghiệp. Mọi người Phật tử chúng ta phải để ý cái điều này nhiều hơn những người thường bên ngoài. Khi chúng ta chấp nhận bước vào cái đạo tràng này để được ngồi xuống tu với nhau, là chúng ta sửa với nhau, nhìn nhau mà sửa, chứ không được chỉ trích. Tuyệt đối không được chỉ trích huynh đệ, tuyệt đối không được tụ năm tụ bảy rồi chê huynh đệ của mình, tuyệt đối không được mở miệng chê huynh đệ của mình. Ngó lại mình coi, mình giỏi bằng Phật chưa? Huynh đệ giỏi bằng Phật chưa? Giỏi bằng Phật chưa? Đừng chê ai hết. Ví dụ cái để ý ông Phật ơi, ông có nói ai tiếng nào không? Có không? Không bao giờ mở miệng làm tin ngồi nhìn không à. Mà coi chừng á, nhìn ông thấy hết á. Ông thấy, tao biết những gì ngươi đang nghĩ, ta nghe những gì ngươi chưa nói, tao đã thấy những gì mày muốn làm. Ghê không? Nhưng mà mình không biết. Mấy ngày ngồi làm tin không nói một tiếng nào, nhưng chúng ta nói vô cùng. Nó vừa chút xíu không giữ ý con mắt là nói, nghe không giữ lỗ tai là nói, lạ lùng vậy đó. Nó chưa làm gì mình cũng nói. Cho nên mình tạo nghiệp. Chúng đạo có nhắc vấn đề rồi phải không? Cái miệng mình của người đàn bà chết 3 ngày sau có dòi. Thiệt mà. Đúng luôn á, 3 ngày sau là có dòi này. Còn người đàn ông chết 3 ngày sau con mắt có dòi. Tự hiểu đi nha, tự hiểu đi đó. Thế chúng ta là một người Phật tử thuận thành chân chính, ta làm sao 3 ngày sau mà cái miệng không có dòi, 3 ngày sau con mắt không dòi mới thật sự là một Phật tử chân chính. Chúng ta ăn ngay nói thẳng, có nói có, không nói không. Người ta nói 3 chữ mình nhắc lại 3 chữ, đừng thêm thành 4, 5, 6, nó sẽ tạo nghiệp chướng, tạo sự hiểu lầm, làm cho huynh đệ bất hòa là tội, làm cho huynh đệ ghét nhau là tội, rồi suối người này ghét người kia là tội, tạo tội vô cùng. Cái miệng mình nó tội vô cùng, ăn bậy cũng tội, nói bậy cũng tội, nói dư cũng tội, nói thiếu cũng tội. Cái miệng này nè, cái miệng không vành nó méo tứ tung mà, đúng không? hả, mà cái đầu mình nghĩ vớ vẩn là cái miệng sẽ nói vớ vẩn. Trung đạo muốn chia sẻ tỉ mỉ cái lỗi lầm của mình trong lúc tu học. Chúng ta phải để ý từng hành động cử chỉ, lời ăn tiếng nói của mình chung quanh, để chi? Để mình không tạo chướng riêng. Thí dụ mình nói một cái câu chuyện, nói ít mình nói nhiều ra, là cái người nghe bắt đầu nói lại thêm vài ba chữ, thì cái người mà bị nói á rất là đau khổ. Mà thực sự nó nói có ba chữ thôi, hai người lặp lại thành 10 chữ, rồi một đám một đầu tràng để lặp lại thành 100 chữ, là người kia bị tội. Thấy chưa? Mà thí dụ giờ người ta tính tình người ta yếu đuối uyển mị đi, mình nói một cái câu mà đau lòng, về nó đâu có bỏ đâu, về nó ôm ấp hoài, nó đâu nó buồn bệnh, 10 năm sau nó vẫn còn bệnh. Mà nó bệnh nhiều lắm. Quý vị nghe cái chữ mà rầu thối ruột không? Nó rầu quá, thối tùm lum ở trong hết trơn á, đau phổi, đau gan, đau bao tử, đau thận. Đúng không? Rầu thối ruột. Thành ra Phật tử tốt đừng có rầu. À, buồn phiền quá ăn sẽ đau bao tử, đúng không? Giận hờn thù hận quá, thí dụ người ta nói mình hoài mà mình không nói được, không trả lời được, thù hận quá để trong bụng chắc chắn sẽ bị tim. Mà ích kỷ huynh đệ bần tiện quá độ, tính toán mà bòn mót quá nhiều sẽ bị thận, sạn thận, bệnh thận. Tham lam của huynh đệ quá độ phải của mình, có tìm cách lấy bị gan. Dâm dục vô độ quá độ sẽ bị phổi. Tức là mỗi một cái tham tính của mình là ảnh hưởng một cái cơ quan trong cơ thể này, mình sẽ tạo cho mình bản thân mình bệnh hoạn chứ không ai đó. Đó gọi là quả báo nhãn tiền cho bản thân mình. Cho nên một người Phật tử đã biết đến chùa tu tập với nhau, chúng ta cố gắng sửa chỉnh lại những gì mình đã tạo tác trong quá khứ. Thí dụ ngày xưa mình chưa đến chùa, chưa học đạo, chưa tụng kinh, mình muốn nói sao nói, nghĩ sao nghĩ, làm sao làm, đúng không? Bởi vì lúc mình chưa biết cái gì hết. Bây giờ đã vào đây rồi, ít nhiều gì mình cũng biết được chút đỉnh, cho nên cố gắng làm sao đừng có buông lung, phải suy nghĩ cho kỹ trước khi nói, phải nghĩ cho kỹ trước khi làm, chứ không thôi mình sẽ tạo chướng duyên cho huynh đệ của mình. Thật sự á, nói thì vậy đó, nhưng mà bắt đầu trung đạo mà cầm cái bịch mà gọi là những sâu chuỗi mà tốt á, là bắt đầu nó ầm ầm lên, nó giành nhau rồi. Thấy á, niệm Phật rất là giỏi, niệm để được vãng sanh, cả cái đạo tràng niệm miên mật tụng 108 biến đại bi, lên trên cái xà lan đi phóng sanh, vừa bước lên xà lan ra ngoài chính giữa xong, cái trời mưa ầm ầm xuống mịt mù hết. Một bên nó tạt nhiều quá, quảng hốt la hét ầm sùm, chạy qua bên không tạt, cái xà lan nó nghiêng, nếu mà nó nhỏ chút xíu nó chìm hết là chết trước khi vãng sanh luôn. Mà trong khi trung đạo vẫn ngồi tụng kinh đó, mà mưa gió ầm ầm vẫn tụng kinh. Tới chừng mà mưa bão yên rồi đó, trung đạo mượn cái microphone này nói vài câu thôi, thiệt là xấu hổ. Tôi xấu hổ khi đi mà phóng sanh với quý vị á, niệm vãng sanh mà mới mưa bão chút xíu rồi đè nhau chết trước khi tàu nó chìm, nó chết rồi đó, thấy không? Mới có chút xíu mà sợ hãi la hét, vậy mà đòi vãng sanh, không biết mắc cỡ với mấy ổng. Thấy chưa? Mới chuyện có chút xíu thôi đó, mà đây chỉ giành nhau đè nhau rồi chết trước khi mà tàu nó chìm nữa. Tôi đạo nói đi lần sau tôi mắc cỡ rồi, tôi không dám đi luôn. Trời ơi, trời mưa kể ngồi tụng đi, chừng nào chìm tính chìm. Nó mà chưa chìm nó đè nhau chết rồi, chúng kia xuống đó đè đè nữa, phải không? Nó ngồi lên công mấy đứa kia nó chết, chứ mình ngồi lên ngồi nó đè mình cũng chết thôi. Thành ra từ từ chết đâu có gấp. Mà chấp nhận niệm Phật mà, phải không? Dành chết sớm chi vậy? Phải không? Cho nên chúng ta phải trong cái lúc mà hoạn nạn phải niệm Phật miên mật hơn, bình tĩnh hơn, rồi từ từ mình đón nhận nó mới là một người Phật tử chân chính chứ. Đằng này mới lộn xộn một chút xíu là đè bẹp nhau rồi chết, rồi giành nhau rồi chết, lạ lùng. Thầy có kể cái gì nghe thấy không? Niệm Phật mấy chục năm rồi cầu nguyện được trở về Phật tổ, Phật A Di Đà. Bữa đó nghe tiếng điện thoại reng, có kể rồi phải không? Bắt điện thoại lên, alo. Bên kia nói ai vậy? A Di Đà đây con, A Di Đà kêu con đi nè, chuẩn bị đi chưa? Niệm Phật hai mấy năm về kêu đi mà. Cái nghe A Di Đà kêu cái làm tin một hồi, tuần tới à, sinh nhật cháu nội con à, cho con chờ một tuần nữa. Cái nó ừ, tuần sau tới rước con nha. Cái tuần sau điện thoại reng lên, cái bác lên, ê hello, Phật A Di Đà này con, về rước con nè. Cái làm tin một hồi lâu lắm, tháng sau đám giỗ chồng con rồi. Con ở lại thêm tháng nữa. Ừ, ở luôn đi nha, xạo. Niệm cho đã rồi đi, để chừng về kêu cái hẹn. Nhát cái bà nội luôn vậy mình. Tôi niệm vãng sanh, trời ơi. Suy nghĩ lại cho kỹ nha. Cười. Suy nghĩ lại cho kỹ trước khi cầu nguyện đó. Giờ ta rước bất cứ lúc nào ráng chịu à. Trời ơi, con chưa có nấu cơm cho chồng con ăn, đi như này sớm quá. Suy nghĩ cho kỹ trước khi cầu nguyện niệm Phật vãng sanh nha. Thầy nhắc lại đó. Bây giờ hiểu chưa? Cho nên suy nghĩ cho kỹ trước khi làm cái gì như vậy. Niệm vãng sanh luôn, quyết định như vậy luôn. Muốn đi lẹ không? Muốn đi vãng sanh lẹ không? Chỉ cho có phương pháp rất là mau. Muốn không? Bây giờ đâu có dám trả lời. Cho nên chúng ta là một người Phật tử thuận thành mà phải suy nghĩ cho kỹ. Tụng bài kinh gì cũng vậy, coi bài kinh này lợi lạc gì phải hỏi cho tỉ mỉ. Đừng thấy người ta tụng mình tụng theo mà mình không hiểu luật, hiểu nguyên tắc. Khi làm cái gì phải hỏi tỉ mỉ, chẳng hạn niệm Phật phải như thế nào, hít thở làm sao, để chi mình niệm Phật nhiều quá mà mình hít thở không kịp á, thì từ từ mặt mình sẽ đen, bởi vì mình mất nội khí quá nhiều. Niệm Phật càng to chừng nào thì khí lực mất nhiều chừng đó. Cho nên người tu có bốn điều cấm kỵ. Thứ nhất, không được nói to quá mức. Ngồi lâu hại thịt, đứng lâu hại xương, nằm nhiều hại gân, nói to hại khí. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm vừa đủ thôi, mà nhiều người cùng niệm thì sẽ lớn, đúng không? Không được rống lên mà niệm. Lấy hơi thở cho dài, hít một hơi thiệt dài rồi niệm nhẹ nhàng, thì tất cả mọi cùng niệm như vậy nó sẽ lớn, chứ không cần phải rống thiệt to mà mình lấy hơi không kịp, mình sẽ mất nội khí. Mà mất nội khí thì môi sẽ thâm mà mặt sẽ xanh, nhớ không? Từ từ niệm, không có gấp, không đi đâu đâu gấp, cũng vòng vòng trong chùa không à, thấy không? Còn nếu cái địa nào muốn niệm vãng sanh, muốn đi về sớm, lại hồi nhỏ thầy sẽ chỉ con đường đi rất là mau, thầy không dám niệm cái đó. Thầy còn tiếc việc làm là thầy chưa đi được, cho nên thầy không dám niệm vãng sanh. Ai muốn đi sớm thì hỏi thầy nha. Như là Phật, thầy rất là rộng lượng để chỉ. Thế chùa nó rộng bớt chút. Thầy chọc cái gì thôi. Để trở thành một người Phật tử thuần thành chân chính, cho cái đạo tràng nào cũng vậy, chúng ta phải để ý lời ăn tiếng nói, sự suy nghĩ hành động trước khi làm. Chúng ta phải đừng có buông lung, ngay cả sự suy nghĩ không buông lung, giữ gìn chánh niệm. Đi vào đạo tràng, bước vào cổng chùa là bắt đầu đã niệm miên mật. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là nghiệp giữ không khởi, nghiệp thiện không mất, mà luôn luôn lắng nghe tiếng niệm. Cho dù niệm trong đầu, mình phải lắng nghe tiếng niệm của mình, mà nghiệp thiện lúc nào cũng còn tồn tại, mà nghiệp dữ không khởi, đó là chánh niệm. Bây giờ hiểu chánh niệm chưa? Chánh niệm không nghĩa là niệm trong đầu rồi niệm bao nhiêu, niệm không phải là chánh niệm. Chánh niệm là niệm phải ý thức trong đó, phải lắng nghe tiếng niệm của mình, mà luôn luôn nghiệp thiện lúc nào cũng tồn tại trong cái niệm đó, mới thực sự là chánh niệm. Lúc đó chúng ta sẽ không có bị tạp niệm, vọng niệm, và không có tạo tác nghiệp ác. Đó là chánh niệm, nhớ không? Giờ thầy nhắc lại không? Cần thầy nhắc lại không? Chánh niệm là gì? Chánh niệm là niệm Phật trong này, trong tâm, nhưng mà lúc nào cũng lắng nghe tiếng niệm Phật. Cho dù niệm trong cái đầu vẫn phải lắng nghe, và đồng thời nghiệp thiện luôn luôn tồn tại trong tiếng niệm, và nghiệp dữ không khởi. Đó là chánh niệm. Bây giờ rõ chưa? Như vậy mình mới không bị tạp niệm, vọng niệm trong lúc chúng ta niệm, bởi vì chúng ta lắng nghe và nghĩ tưởng. Cho nên tạp niệm vọng niệm không có chỗ chen vào. Bởi nhờ tạp niệm vọng niệm không chỗ chen vào, cho nên chúng ta bớt tạo tác lỗi lầm và nghiệp quả. Rõ chưa? Cho nên bây giờ chúng ta tập chánh niệm như thế là lúc nào cũng nghĩ tưởng, cũng nghe cái tiếng niệm của mình, mới thực sự là chánh niệm. Một người Phật tử thuần thành chân chính nói ra một lời cho huynh đệ chung quanh cảm thấy an lạc vui vẻ thì nói, còn mà nói gây hiềm khích tuyệt đối không được mở miệng, để không tạo khẩu nghiệp. Cái miệng mình á, thầy nói rồi, nó rất là độc luôn á. Thí dụ mình không thích một chút xíu thôi, mà mình muốn hơn thôi nó chút xíu thôi, là mình sẽ đổi cái lời nói người ta thành những lời không tốt, nó gọi là ác khẩu. Thấy không? Ác khẩu thì chắc chắn ác nghiệp sẽ có. Còn mình gọi là thiện khẩu, mình mở miệng nói những lời an lạc, hạnh phúc cho vấn đề thường xuyên, thì chắc chắn thiện nghiệp sẽ có. Bây giờ chúng ta tự chọn, là một người Phật tử thuận thành chân chính, chúng ta chọn thiện khẩu hay ác khẩu là mình có quyền, mình có quyền quyết định đó. Chọn cái gì? Chúng ta có trí tuệ, cho dù không phải là trí tuệ thiêng liêng, nhưng mà vì có trí tuệ cho nên mình có sự sáng tạo. Sự sáng tạo thiện hay ác, dữ hay lành, xấu hay tốt là do chính mình quyết định. Cho nên các ngài không có nhúng tay vào cái sự chọn lựa của chúng ta. Vì chúng ta chọn lựa cái đi đứng của mình, con đường nào giúp cho mình không tạo tác nghiệp quả, con đường nào giúp cho mình trở về với Phật, và con đường nào giúp cho mình làm cho mình trở xuống địa ngục, con đường nào giúp cho mình tạo tác nghiệp ác. Và chúng ta chọn con đường nào, các ngài sẽ tôn trọng sự chọn lựa chúng ta và không bao giờ xía vào sự chọn lựa này. Các ngài rất tôn trọng sự chọn lựa của mình. Bây giờ quý vị chọn con đường nào cho mình, nói ác đúng không? Gật đầu, ác gật đầu liền. Có chừng bị gạt đó. Chúng ta muốn chọn lành hay dữ, Trung Đạo cũng rất là tôn trọng sự chọn lựa của gì, không dám xía vào sự chọn lựa này, đúng không? Trên chư Phật cũng vậy, không giờ xía vào sự chọn lựa của chúng ta. Chúng ta chọn niết bàn hay địa ngục, chọn Phật hay tôi, chọn ác hay thiện. Bây giờ cứ cần phải hỏi vì chọn cái gì không? Thả vào đây rồi đã có sự chọn lựa rồi, đúng không? Và chúng ta phải cố gắng để sự chọn lựa và chăm sóc sự chọn lựa này một ngày nó càng tốt hơn, đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Thì sự tu học mình mới có sự tiến hóa trong đó. Tu là tiến hóa, tu là thuận thiên, tu là thuận với thiên nhiên, thiên lý, thiên luật, tu là thuận với chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát. Là có sự tiến hóa trong tâm linh, đời sống tâm hồn mình một ngày một tốt đẹp hơn, một tươi sáng hơn, một trang nghiêm thanh tịnh hơn. Đó là sự chọn lựa chính đáng của chúng ta. Để hoàn tất sự chính đáng này, chúng ta phải cần quản lý lời ăn tiếng nói của mình, nhất là trong cái đạo tràng này. Tuyệt đối không được chia 3, chia 5, chia 7. Ở đây còn nhóm không? Còn không? Trời, không dám trả lời, cười kìa. Còn chứ làm sao hết được. Nếu không còn làm sao mà ngồi chung với người quen của mình, không ngồi với người lạ đi. Thấy không? Đó, ngồi lựa người quen, ngồi không nè, thấy không? Nhìn cái mặt là biết quen hết rồi, đúng không? Y chang cười thế, nhóm có nhóm hết. Bây giờ nói chùa Liên Trì đúng không? Bây giờ thầy hỏi quý vị, quý vị đang ở đâu? Đang ở đâu? Chùa Liên Trì có một chỗ một à, đúng không? Xong qua kia ngồi trong đó cũng chia nhóm, thấy chưa? Khi nào chúng ta trong bụng mà không còn thấy nhóm, lúc đó mới thực sự là chúng ta ngồi chung một chùa, thấy không? Tức mình khi mà mình chia nhóm, mình chọn lựa mình ngồi, tức là có vấn đề, có vấn đề. Mình nói nhỏ nhiều chuyện với nhau được, đúng không? Có vấn đề, thấy không? Làm cho người ta bị cảm thấy kỳ thị, phân biệt. Chúng ta bị, mình làm sao mình chứng tỏ mình cái gì? Những vấn đề kia nó không có đủ trình độ tư duy, sự suy nghĩ, cảm xúc giống mình, họ cảm thấy bị bỏ rơi. Thiệt mà, một người mà không có điều kiện tu học nhiều hay là không có biết chữ nhiều, nếu quý vị rời xa huynh đệ đó ra mà không ai chơi á, thực sự là tội lỗi quý vị á, chứ không phải của người ta đâu. Tội gì? Cái tội coi thường huynh đệ của mình, cái tội kỳ thị, cái tội phân biệt giai cấp. Chính vì đó mà Phật tổ mới đi tu, để giúp chúng ta nhìn thấy sự phân biệt đó. Phật tổ sinh ở Ấn Độ không phải là không có mục đích lớn. Cái đất nước đó rất là kỳ thị, phân biệt giai cấp vô cùng tận, rất là, phải nói là cực đoan luôn á. Người nghèo phải úp mặt xuống khi người giàu đi qua. Phật tổ đi tu để đánh đổ giai cấp chứ không có cái gì vậy. Ngài muốn cho người thấy giàu như vậy vẫn bỏ đi trở thành một người bình thường tu luyện, để giúp cho huynh đệ nhìn thấy cái sự kỳ thị phân biệt sẽ làm cho quốc gia đau khổ. Cho nên Ngài quyết định ra đi để cho người ta thấy rằng là những gì Ngài có đều là không có giá trị. Khi rời xa cái thân xác này không có gì đem theo được á. Ai đem theo được cái nhà xuống dưới nói nghe coi, xe Honda mới có đem theo được không? Có không? Cho nên may quần áo, cái túi dốc miệng, cái miệng xuống cái túi á, may ngược xuống dưới. Thì vô chùa dược sư á, thì may mười mấy bộ đồ, thì nói cô ơi may tất cả cái túi vọng ngược xuống cho tôi nha. Nói vậy sao đựng đồ được, tôi muốn vậy đó, cô cứ may cho tôi đi. Không hiểu ý của thầy, còn hỏi là sao đựng đồ được. Vinh nghĩ thầy đi coi có bao giờ thầy xách cái bị theo không. Không bao giờ xách cái bị, sợ cái bị lắm. Bị hà có là bị à, nhét cho nhiều vô rồi bị, bị cái bệnh tham. Hả cái túi nó còn mà phòng còn xẹp là chất cho nó phòng lên, hả phòng mà còn chất cho nó căng ra nữa mới được. Cho nên bị đó, cái bị mà thầy nói đi tu đừng xách cái bị, sẽ bị, bị cái bệnh tham á. Người tu từ từ bỏ, từ từ bỏ, đừng bỏ liền, bỏ liền bệnh, bệnh tiết, thấy không? Cho nên chúng ta Phật tử để ý, bỏ được bao nhiêu cứ bỏ, buông bao nhiêu cứ buông, nhớ không? Thử đi ngang cái chùa khổng lồ, trước cửa chùa để chữ buông xả, thì nhìn cái thầy cười, hiểu ý không? Chùa khổng lồ cái chữ trước cửa buông xả. Rồi bây mình buông xả đi, thầy lụm. Quý vị cứ buông bỏ, thầy lụm hết. Hiểu ý thầy không? Chúng ta chấp nhận ngồi xuống đây tụng niệm là chúng ta phải chấp nhận rời bỏ thói hư tật xấu của mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Những cái huân tập chúng ta tập từ trong lối xóm, trong từ nhỏ trong nhà, trong trường học, trong xã hội đời này kiếp nọ, nó trở thành tiếng Tàu, tiếng Phạn, nó gọi là a lại gia thức, mà thầy dịch là ký ức á, cái ký ức nhiều năm nhiều đời nhiều kiếp nó tồn tại lâu lâu, nó lặp lại, cho nên chúng ta niệm Phật đi xóa đi những ký ức không tốt lành, niệm Phật để xóa bỏ những thứ không tốt lành đó. Bên cạnh nó tụng đại bi để xóa bỏ tất cả những gì gọi là quan gia trái chủ nghiệp chướng. Chúng ta phải sửa mỗi ngày một chút, chứ không phải là vô đây niệm Phật cho đã rồi về nhà cũng rứa thì thôi, nó uổng ghê lắm. Từ bữa mà gặp Trung Đạo tới giờ huynh đệ thấy cuộc sống vui vẻ nhiều hơn không, có thay đổi không, hay cũng vậy? Ít nhiều cũng phải có chứ, đừng nói không có nó buồn, phải có chứ, phải không? Được gì nói nghe coi. Không nhớ. Nhiều đánh xấu quá là bỏ bớt, không nhớ. Chúng ta phải lụm lặt mỗi ngày một chút. Nói một câu ra về nhà suy nghĩ, ồ hôm nay mình nói gì huynh đệ có phiền không. Cho nên trước khi đi ngủ chúng ta sám hối là vậy đó. Chúng ta sám hối những gì đã nói, những gì đã làm, những gì đã nghĩ trong quá khứ, trong hiện tại, những gì chúng con đã làm trong ngày hôm nay mà làm phiền huynh đệ bá tánh, nghĩ xấu không được tốt lành, cũng sám hối. Tập sám hối mỗi đêm đi, để chi vậy? Để nghiệp chướng của mình đừng chồng chất. Mỗi một ngày như vậy á, nó chồng chất không biết bao nhiêu lần. Thầy có nói rồi phải không, một tiếng đồng hồ nó tới 60.000 lần xấu, thì quả báo trở về là 240.000 lần xấu. Một tiếng thôi đó, mình đã tạo tác 240.000 lần quả xấu trở về. Đừng nói là 10 tiếng, 20 tiếng một ngày, thậm chí ngủ mà còn nghĩ xấu nữa đó. Cho nên chúng ta phải để ý, cái nghiệp quả nó kinh lắm, nó gọi là nhân quả. Nhân quả không nghĩa là mình lấy cái nhân mình trồng ra cái quả, không phải vậy. Chữ nhân đúng nghĩa là nhân cái quả từ 1 thành 4, cái luật của nó là 4 lần. Cái nghĩ 1 phút đồng hồ mình nghĩ 7, 6, 1.000 lần. Ví dụ giờ Trung Đạo nghĩ xấu cho huynh đệ này, mới gặp nhau mình cái tướng không tốt, không xích rồi bắt đầu là nghĩ vớ vẩn hoài, phê bình chỉ trích, nhận xét người ta hoài à. Một tiếng đồng hồ thôi mình sẽ làm như vậy là 1 phút 1.000 lần, mà 1 tiếng là 60.000 lần. Thì cái luật nhân quả bất di bất dịch vũ trụ đem về cho mình là 4 lần như vậy. Mà trong khi 60.000 lần 1 tiếng đồng hồ đúng không, thì nó về là 240.000 quả xấu trong 1 tiếng đồng hồ thôi. Quý vị tưởng tượng cái nghiệp chướng của mình nó dày cỡ nào. Chỉ có 1 phút thôi mà chúng ta cái đầu này thay đổi 1.000 lần đó. 1 tiếng là 60.000, 10 tiếng là 600.000, mà quả báo về trong ngày đó là 2.400.000 lần. Mình cho rằng là 10 tiếng thôi, 10 năm đi là bao nhiêu, nhân lên coi, thấy kinh khủng chưa? Đừng nói mình đã hiểu được lương nhân quả rồi, cho nên tuyệt đối trong cái hành động ăn nói đi đứng suy tưởng của mình phải quản lý cho thật là chặt chẽ, để mình không tạo tác nghiệp chướng, nghiệp quả, nghiệp báo. Thấy ghê không? Trung Đạo mà nói tỉ mỉ nữa quý vị sẽ thấy sợ vô cùng. Lực nhân quả sẽ không tha thứ cho bất cứ một ai hết á. Mình vừa buông ra một câu không tốt lành là chắc chắn ít nhiều gì mình đã người tu tập rõ ràng là sẽ quay với lại mình rất là lẹ, lẹ vô cùng luôn. Mình là chủ nhân của nó phải trở về để nó hoàn tất cái bổn phận gọi là quả báo. Đã hiểu luật rồi chúng ta phải cẩn thận. Trong đạo tràng này cũng vậy, hay đạo tràng bất cứ đạo tràng nào, trung đạo thiệt sự mới nhìn thấy. Nếu huynh đệ tụng đại bi không thôi thì chắc chắn huynh đệ không lại gần được những đạo tràng tụng Pháp Hoa, đúng không? Mà tụng Pháp Hoa rồi khó gần gũi đạo tràng nào khác lắm, bởi vì Pháp Hoa là vua của các kinh, vua, ai cũng vua hết, còn mình là dân đi cũng được, cũng sao, tụng Pháp Hoa là vua hết, phải không? Chính làm sao chơi với dân thường được, những tụng đại bi là dân thường, niệm Phật là thường, còn tụng Pháp Hoa, tụng kinh bự bự, kinh dày vậy nha, là cái mặt dày lên liền, không biết mắc cỡ. Hiểu ý thầy nói không? Cho nên chúng ta tu tụng Phật tử ở đâu cũng là chữ Phật tử, cho dù ở đạo tràng nào cũng là chữ Phật tử, là con của Phật. Mà con Phật thì đứa nào cũng giống nhau, không ai khác biệt hết. Phật tánh không có hình tướng mặt mũi, cho nên nó đều giống nhau. Cho dù cái mặt mình khác nhau, khác cha, khác mẹ, khác anh, khác em, khác tên, khác tuổi, nhưng mà cái ông ở trong nhà này là một cái mặt mẹt thôi, chứ không có khác. Vậy trung đạo hỏi cái gì? Quý vị có lỗ tai giống trung đạo không? Không giống, nhưng mà có lỗ tai không? Có mắt không? Có mũi không? Có miệng không? Có răng khểnh cũng được, súng cũng được, không sao, mà có răng cũng được. Tức là chúng ta đều có những cái giống nhau, chứ mình nhìn hơi khác hình tướng chút, nhưng mà thực sự đều là giống. Mắt hí, mắt rộng gì cũng được, mắt to cũng được, nhưng mà chúng ta đều có những cái giống nhau. Máu cũng đỏ, tim cũng đập, có sự suy nghĩ, đúng không? Có lòng yêu thương, có lòng giống hết. Cho nên ông Phật của mình á, ông không có khác gì của trung đạo giống huynh đệ, y hình, không có khác một chút nào hết. Thành ra cái tánh chung thiêng liêng của ta là một tánh. Sự thiêng liêng mà chúng ta đang có, đang ngự trị trong bản thể này chỉ là một mà thôi. Cho dù hình tướng bên ngoài khác biệt, nhưng cái người mà ở trong chúng ta chỉ là một vị duy nhất. Bởi vị này không mập, không ốm, không giàu, không hèn, không sang, không nghèo, không cao, không thấp. Rõ không? Cho nên chúng ta đều là con của chư Phật. Cho dù mình tụng cỡ nào, sách nào không cần biết, cũng là một Phật tử thôi, chứ là con của Phật thôi. Chứ tụng sách bự, sách to gì, tụng cái này, tụng kinh giỏi gì, đâu phải làm ông trời gì đâu, phải không? Đừng có tụng tu rồi tu giỏi hơn kia, tu dở hơn tôi rồi coi thường người ta. Hả? Mình vừa ý coi thường huynh đệ mình, tức là mình đã làm Phật ý chư Phật rồi đó, làm không vừa lòng chư Phật á. Con của Phật mà mắc chứng mày chê con tao, cho dù nó lùn nó xấu kệ nó, chứ không mắc hí mũi tẹt là chuyện của nó, mắc chứng mày chê con tao mày, thì khi nó xấu người ta thương nó nhiều, phải không? Mày chê con tao mà có chuyện với tao liền đó, cẩn thận á, tao cho mày ăn cái luật quả báo đầy đủ luôn. Mày không canh mình kỹ lắm á, cẩn thận nhau. Khi chúng ta đã hiểu được rồi, biết rằng trong này có một vị phán quan ngự trị thường xuyên, vị này ngự trị đời đời kiếp kiếp, đời nào cũng có. Hả? Mình vừa bỏ cái nhà này lấy cái nhà mới là ổng đã vô lại rồi, cũng cái ông đó thôi, nhưng mà vô căn nhà mới hơn. Bỏ căn nhà này đi là cái ông cũ đó, ổng vô căn nhà mới lại, tức là bỏ nhà có nhà mới, bỏ nhà có nhà mới, cũng một ông cũ thôi chứ không có ông mới đâu. Rõ chưa? Nhưng mà cái nhà của ổng mới hơn cái nhà trước, đẹp hơn, sáng hơn, đẹp trai đẹp gái hơn. Mình càng tu nhiều chừng nào thì cái đời kế của mình á là càng đẹp, càng sáng, càng phước báu. Bởi vì mình trồng cội phước báu từ bây giờ thì đời này kiếp nọ qua nó sẽ nhiều hơn, phước báu rộng lớn hơn, thì mình sẽ đẹp hơn, sáng hơn, thông minh hơn, để một căn nhà đẹp hơn, giàu có hơn, có rõ không? Bởi vì mình trồng cội phước ngay từ bây giờ, trên những đời sau của mình tốt đẹp hơn, an lành hơn, học giỏi hơn. Nhưng mà không vì cái chỗ đó mình coi thường huynh đệ bá tánh chúng sanh, nhớ chưa? Một Phật tử thuận thành chân chính tuyệt đối không có ý tưởng hơn. Một người Phật tử thuận thành chân chính không bao giờ có ý tưởng thắng. Rõ chưa? Mình đi tu tụng kinh niệm Phật mình muốn hơn thì chắc chắn mình đã thua với chính bản thể của mình rồi, bản thể thiêng liêng này. Mình muốn thắng huynh đệ mình chắc chắn mình bại tức thì, bởi vì mình đã bại với chính mình. Kẻ thù lớn nhất của con người là ai? Là ai? Chính chúng ta đó. À, mình vừa nghĩ thắng huynh đệ mình rớt cái bệch, tức thì chiến thắng mình là một chiến công oanh liệt nhất. Cho nên chúng ta phải tu tập, tu học, tu sửa, tu bổ, tu chỉnh, rồi tu hành, hành những cái tốt lành, hành những cái an lạc hạnh phúc. Hay những cái lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, lợi lạc cho dân tộc, lợi lạc cho đất nước. Những gì mà lợi lạc cứ làm, rõ không? Rõ chưa? Nhưng mà đặc biệt để ý, có chừng lợi lộc mình quá đó là mình sẽ tạo tác nghiệp quả. Há tính lợi lộc cho mình, há lợi là chắc chắn có hại, rõ không? Lợi hại mà. Cho nên há tính lợi cho mình là chắc chắn mình sẽ bị một cái hại nào đó trong tâm linh mà mình không thấy, nhưng nó quay trở lại một hình thức khác, mình không biết là mình đang nhận quả báo. Rõ chưa? Cho nên chúng ta cũng nhấn mạnh, hả, mình nghĩ một cái gì, mình nói một cái gì, mình làm cái gì đều có sự trở lại hết, bất di bất dịch. Chúng ta là chủ nhân của tất cả thuận duyên, thuận cảnh, nghịch duyên, nghịch cảnh, chướng duyên, chướng cảnh. Chúng ta là chủ nhân. Hả, mình muốn đời sống cao đẹp, tốt lành hơn là chúng ta hiện bây giờ phải có những tư tưởng an lành, những lời nói an lành, những hành động an lành, thì chắc chắn sự trở về là an lành, an lành, an lành. Đó là luật. Đã hiểu luật rồi còn ngần ngại đắn đo không? Có không? Có suy tưởng phải tính toán một hồi mới làm thiện không? Có không? Không suy nghĩ gì nữa, luật nó dành sẵn rồi, đúng không? Mình biết luật nhân quả là đem về tất cả cho những gì chúng ta tạo tác, cho nên không cần phải đắn đo suy nghĩ. Suy tính thì không phải cộng trừ nhân chi, chỉ mất công, cứ nhào vô làm đi, luật sẽ đem về tất cả. Đừng có than trách tại sao tôi tu hoài mà tôi gặp chuyện xui hoài. Hỏi lại bản thân mình coi tại sao mình bị xui, là do mình hết á, đúng không? Không có trách ông Phật được. Có nhiều người chạy tới, thầy ơi, xưa con chưa có đi tụng kinh á, không, mọi chuyện vui vẻ lắm, chỉ bắt đầu tụng kinh mấy năm nay con xui đủ thứ chuyện. Tụng mà với cái tư tưởng khác, nó phản tác dụng. Đệ tử á, sư phụ, nó tụng sao không biết, đầu tiên nó may nó nợ có 40 triệu à, nó tụng riết nó nợ thành 400 triệu. Trời, bà nội, nó tụng càng nợ. Nó sao sao con càng tụng càng nợ. Mà thiệt, hình như nó có ngồi đây rồi phải. Nó có ngồi đây không? Giá cho nó đừng nghe. Nó nợ riết. Bây giờ á, bắt buộc nó phải đổi nghề, không cho nó làm nghề đó nữa, đi mở tiệm chay luôn. Mà mở tiệm chay vừa có ăn, chứ dù ế vẫn có ăn, đúng không? Thì may mà ế sao nhai giải được. Nó ăn bánh mì với khô mì riết, nó khô queo, tội nghiệp luôn á. Bây giờ mở tiệm chay ra, ế cũng có ăn, đỡ hơn chút, nhưng mà rất là vui vẻ, hạnh phúc. Khi đổi nghề là tự nhiên mọi sự nó thay đổi hết. Giờ bớt nợ, nhưng mà chưa hết nợ, thấy chưa? Nhưng mà nó đỡ hơn, cuộc sống nó đỡ hơn. Chứ là chúng ta khi chúng ta tu tụng mà một ý tưởng lệch lạc thôi, chúng ta sẽ tạo tác nghiệp quả cho chính bản thân mình. Cứ tụng đi, cứ tu đi, cầu nguyện làm sao thân tâm không tật bệnh, trí tuệ sáng suốt, tu hành tinh tấn. Chuyện còn lại để chư Phật lo, để chư Phật lo, để Phật no đừng no, nhớ không? Chúng ta chỉ biết cầu nguyện rồi tụng học rồi tu học, dành hết cuộc đời này cho sự tu học đi, chắc chắn các ngài sẽ lo cho những gì còn lại của mình, chắc chắn luôn. Thử làm đi, có làm thì thấy có kết quả, chứ đừng có nhát. Rồi xuống đây tu tụng nè, tu học, bỏ hết tấm lòng và sự tu học, bỏ hết cho đi, chắc chắn quả báo lành trở về với mình. Cho dù 5 tiếng, 10 tiếng chúng ta bỏ hết tâm tư vào trong lúc này đi, thì 5 tiếng, 10 tiếng này á, sẽ đi ra tận cùng vũ trụ, nó quay trở về một hình thức khác, đẹp hơn, lớn hơn, trang nghiêm, thanh tịnh hơn. Dành hết một ngày tu học đi, trọn một ngày tu học đi, thấy quả báo rất ư là tốt đẹp, mỹ mãn. Chỉ có một ngày trong tháng thôi, mà nếu mình làm được trọn ngày đi, sẽ thấy được cái kết quả như thế nào. Thử làm đi rồi sẽ thấy. Tu mà cái gì đâu mà ngán, phải không? An lạc hạnh phúc đã được ngồi xuống tu mà, phải không? Nếu mình chỉ để hết tấm lòng vô làm thôi, chắc chắn mình sẽ nhận được những gì mình làm trong ngày hôm nay. Nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện, quả báo là thiện. Tu đạo nhắc hoài, phải không? Ăn thiện, nói thiện, làm thiện, nghĩ thiện là nghiệp. Ăn lành, nói lành, làm lành, nghĩ lành là nghiệp lành. Ăn hiền, nói hiền, làm hiền, nghĩ hiền là nghiệp hiền. Ăn dữ, nói dữ, làm dữ, nghĩ dữ là nghiệp ác. Ác vô cùng, ác với chính mình, ác với huynh đệ, ba tánh chúng sanh. Thấy không? Thực sự có một cái chuyến đi rất là đơn giản, về làm phóng sanh chẩn tế xong, trên xe vô tình nói chuyện với huynh đệ, tới nói một câu: khi chúng ta cầm một miếng thịt ăn mà thưởng thức, mà thích thú với cái ăn, mình thưởng thức miếng thịt đó, còn nghĩa mình đang ăn một cái xác chết á, đã chết rồi mà mình nêm nếm cho nó khỏi mùi thúi á, mình ăn mà mình cảm thấy ngon mà thích thú, chứng tỏ rằng là trong lòng mình vẫn còn ác niệm đầy dẫy. Thầy chỉ nói như đó thôi thì tự nhiên về huynh đệ có người nguyện không ăn mặn nữa, nghe thấy ăn xác chết sợ quá. Phật tổ nói khi chúng ta ăn một con vật nằm yên không còn nhúc nhích cục kịch, không còn thở nữa, thì chúng ta ăn nó chứ là chúng ta ăn một xác chết, cái bụng mình trở thành mồ chôn của chúng, rõ ràng như vậy luôn. Mà chúng ta không để ý điều này, chúng khi ăn một xác chết chúng ta ăn quan gia trái chủ, người ta chết cũng có chịu điện yên thân mà còn phải nghiền nát nó ra rồi nuốt trong bụng mình, mình cho nó là nuôi dưỡng mình, có nghĩa là mình vay mượn thân xác người ta để nuôi dưỡng cái thân xác của mình, mà thân xác mình là chánh điện của Phật, có nghĩa là chúng ta đã làm ô uế chánh điện này bằng cái miệng của mình đó. Thấy ghê chưa, giờ thấy ghê không, hiểu không? Tức người ta còn nguyên si, cái bẻ từng miếng ra rồi nhai nghiền nát xong xuôi rồi vô trong bụng nó nghiền nát nữa, mình nuôi cái chánh điện của Như Lai bằng những cái ô uế, những cái trược độc, thế kinh khủng không? Mà mình không có nghĩ ra cái điều này, mình lấy xác thân của một huynh đệ mình gọi là chúng sanh, mình nuôi một chánh điện của Như Lai, thân xác mình chính là chánh điện của Phật. Mình hiểu được điều này rồi, mình thấy nó chính là một phương tiện duy nhất để mình phát triển đạo tâm, một phương tiện duy nhất để đời sống tâm hồn mình vươn lên, một phương tiện duy nhất để đời sống tâm linh mình sáng rỡ lên để cùng về với chư Phật. Nhưng mà mình lại nhồi nhét vô cái thân này bằng những cái sự độc ác vô cùng, làm sao mình tiến hóa được, làm sao mà không bị nghịch cảnh được, làm sao không bị chướng duyên được, rõ không? Bởi mình cùng vay mượn thân xác người ta để nuôi dưỡng cái chánh điểm của Như Lai mà, là gọi là hoàn toàn phản tác dụng. Nếu chẳng thà không biết tụng kinh niệm Phật rồi thôi, hả, tụng kinh niệm Phật cái miệng phải trong sạch tinh khiết bằng những món ăn sạch lành thiện. Xin mình tụng kinh cái miệng mình nó thơm tho là vậy đó. Bởi cái miệng mình hay lắm, mình ăn đồ dơ vô chắc chắn mình thở ra cái mùi hôi nó sẽ ra. Mình ăn trong lành, trong sạch, tinh khiết thì mở miệng ra rất là thơm. Khi tụng kinh niệm Phật cái miệng mình rất là hay, tụng kinh nhiều, niệm Phật nhiều, ăn sạch nhiều, cái miệng mình á, cái nước miếng rất là ngọt, nó gọi là cam lồ. Mình nuốt vô nghe mùi thơm, nó là đề hồ, cái miệng mình trở thành Phật vị, rõ không? Chúng đạo nói nhiều rồi phải không? Cái miệng mình thơm, nước miếng mình ngọt là đề hồ cam lộ, tức là mình nếm được Phật vị trong lúc chúng ta tu học. Ăn sạch sẽ cái thân xác mình nó không có hôi nặng trược, nó thơm tho, nó gọi là Phật hương. Mà hả, đó có Phật hương rồi chứ Thiên đứng bên cạnh mình cùng tu học với mình thì Phật hương ngào ngạt trong cái phòng luôn. Thấy chưa, cái thân mình tỏa Phật hương, cái lưỡi mình nếm Phật vị, cái mũi mình ngửi được Phật hương, nó thực sự là một Phật tử thuận thành chân chính, tu đúng cho nên mới được như vậy. Thấy không, chừng nào mình không còn vay mượn máu mủ thân xác của chúng sanh, lúc đó chúng ta mới có cơ hội phát triển đạo tâm, đạo hạnh, đạo đức. Lúc đó cái miệng mình mới không có hôi trược, không có uế khí. Sợ không? Bây giờ biết thân mình là gì rồi phải không? Thân là chánh điện hiển linh mà Như Lai ngự trị tâm sinh Bồ Đề. Hãy luôn nhớ ta là Phật Đà, vẫn luôn sống trong tánh giác. Xác thân của ta là nhà Phật, sống trong tự tánh muôn đời. Thấy không? Mọi người hãy nhớ thân ta là Phật, và Phật chỉ có thân ta là nhà. Rõ như vậy luôn á. Mọi người hãy nhớ thân ta là Phật, mà Phật chỉ có cái thân ta là nhà. Nếu không có cái nhà này, chúng ta không có cơ hội ngồi xuống đây tu tập đâu. Bay vòng 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 thấy nhà đẹp quá, nhà vô mượn gọi là ma nhập đó. Bây giờ muốn bay vòng vòng nhập vô không? Hả? Bay vòng nhập không? Gặp ông thầy ông bắt ông nhốt cho. Ma đó, nhập người ta bị ông thầy bắt nhốt. Thật ra chúng ta bây giờ có cơ hội, có phương tiện, phương tiện duy nhất, tuyệt vời nhất luôn. Cho nên chúng ta phải triệt để lợi dụng phương tiện này để tiến hóa cùng với chư Phật. Ăn lành nói lành, làm lành nghĩ lành, ăn thiện nói thiện, làm thiện nghĩ thiện, ăn hiền làm hiền, nói hiền nghĩ hiền. Đó là phương tiện đó. Chúng ta giúp cho cái thân xác này trong sạch tinh khiết thì mới có đủ cơ hội tiến hóa cùng trở về với chư Phật được. Với một người Phật tử thuận thành chân chính phải để ý những điều mà Trung Đạo vừa nói để chúng ta cùng tiến hóa với nhau, cùng tu học với nhau để cùng trở về với chư Phật, cùng trở về với cha mẹ của mình. Sự chia sẻ Trung Đạo có rõ ràng không? Dễ hiểu không anh đệ? Có dễ hiểu không? Dễ không? Làm được không? Khó. trả lời giùm luôn. Thì nghĩ lại nó chứ còn suy nghĩ. Làm thiện mà suy nghĩ gì, nói một câu vui vẻ huynh đệ cứ nói thoải mái thôi, phải không? Trung đạo mà nói người ta cười, lãnh đạo nói liền tức thì không có tiếc lời nói, mà cái lời nói ra mà thấy nó nổi điên là suy nghĩ lại coi nói ra nó có rượt mình chạy hay không. Vừa mở miệng sẽ cây rượt liền, tạo tác nghiệp quả. Cho nên mình nói một lời huynh đệ vui vẻ là tạo phước, tạo nghiệp thiện. Cho nên cố gắng cái miệng này, thấy không? Ăn cũng chết, nói bậy cũng chết, ăn bậy cũng chết. Cái này là tạo tác đủ thứ chuyện. Thầy có kể huynh đệ nghe rồi, với một vị huynh đệ mà sưng cái bú cổ to lên đó, thấy không? Nói không được, thù hận. Bước vô nhà của trung đạo, thầy ơi con bị bú cổ hai mấy năm. Trung đạo nhìn cổ trả lời không suy nghĩ, cô không bị bú cổ đâu, nhưng mà thầy nói bậy cô chửi thầy cho đã đi. Cô là thù ghét người ta mà không chửi được, không nói được, không nói ra, không nuốt vô được, cho nên cô bị sưng gần cổ lên. Nếu thầy nói bậy cô chửi cho đã rồi cô đi về đi. Thầy cô làm thinh, cô không nói gì hết. Khi thầy trị bệnh hai mấy ngày xong tới thiên cổ, thầy để tay vô cổ thầy nói á, thầy nói trầm thầy xin lỗi, còn nếu mà thầy nói trúng cô nên suy nghĩ lại. Nhà cô ở gần biển, hôm nay gần cô ra ngoài biển buổi chiều á, cô kêu cô chửi bới ông bà cha mẹ, chửi hết đi cho nó đã, thì cái cổ cô xẹp xuống à. Cô uất ức nhiều quá, cô nói ra không được, cô nuốt vô không được, cho nên xưng nó cần cổ, đúng không? Nó dạ đúng. Bên nhà chồng đối xử với con nô lệ, coi con là nô lệ, chửi bới hành hạ con, con rất là thù ghét họ, con không dám chửi, cũng không dám nói. Nói y cái bệnh cổ luôn, mà bây giờ cũng muốn hết bệnh á, đi về ra biển chửi la cho nó đã hai ba tiếng hồ, về nhà nó khỏe, cổ hết sưng. Thiệt á, thật luôn á. Cho nên chúng ta hãy nói gì được nói, không tôi nói không được ngồi xuống niệm Phật tụng kinh. Hãy không nghĩ được gì điều gì tốt, niệm Phật để đuổi những cái điều đó không tốt lành ra khỏi cái đầu mình. Nếu không nói được tốt lành ngồi xuống tụng bài kinh để đừng nói bậy. Nếu không làm được gì tốt là những đề bá tánh ngồi xuống gõ mỏ tụng kinh để đừng làm bậy, để hạn chế tạo tác nghiệp. Nhớ chưa? Để hạn chế tạo tác những điều không tốt lành. Chúng ta là một Phật tử, chúng ta phải để ý cái gì cũng thể tạo tác nghiệp xấu, cho nên chúng ta phải cẩn thận quán xét nó, coi chừng nó. Cái tôi của mình nó kỳ cục lắm, chỉ cần buông ra là nó chụp, nó làm tầm bậy liền tức thì, hiểu không? Mà cái tôi nó mông lung quá, cái tôi mình nó mông lung quá, nó bậy bạ quá thì ông Phật mình không có cơ hội. Có nhớ thầy giảng Phật và tôi rồi phải không? Chúng ta cẩn thận để ý cái tôi của mình. Cái tôi mình nó nói bậy, nó nghĩ bậy, nó làm bậy. Ví dụ mình muốn tụng bài kinh niệm Phật, cái tôi của mình nói tụng làm gì, nó đang bàn số đề mình kia đã thế bà, ra ngoài bàn số đề cho nó vui hơn khỏi tụng. Muốn tụng bài kinh niệm câu Phật mà kia nó mở bằng nhậu trước cửa nhà mình mà mình tụng kinh sao được. Thôi đừng ra nhậu cho nó đã. Cái tôi mình nó kéo mình đi liền tức thì. Ngồi tụng kinh đây mà ngồi kia nó bàn chuyện vui quá, tụng cũng không được, khó tụng lắm. Thì cái tôi mình nó có bộn rộn hoài phải không? Nó trộn rộn hoài, nó muốn mình ra kia lắng nghe chuyện tầm bậy. Cho chúng ta phải quán xuyến cái tôi của mình. Còn cái là mình quán xuyến được cái thân khẩu ý, ý nghiệp thân nghiệp và khẩu nghiệp. Cho chúng ta phải quản lý và quán xuyến cái tôi của mình thường xuyên. Để chi? Để đừng tạo tác nghiệp quả. Rất là tỉ mỉ luôn. Cái gì cũng có thể tạo tội được hết. Cho nên biết thân phận, biết mình là một Phật tử thuần thành chân chính, cho nên nghĩ những gì an lành thiện, nói những gì an lành thiện, làm những gì an lành thiện cho ba tánh chúng sanh là chắc chắn quả báo sẽ là toàn thiện. Rõ chưa? Vậy hiểu không? A Di Đà Phật. Chúng ta chia sẻ với nhau làm cách nào để giúp chúng ta không tạo tác nghiệp quả trong lúc chúng ta hành trì tu học, tu tập, tu bổ, tu chỉnh, tu sửa, tu hành. Chúng ta quán xuyến thân, khẩu, ý. Chúng ta để ý lời ăn tiếng nói, để ý cách hành xử, để ý sự suy tư, suy tưởng của mình. Lúc nào cũng phải để ý. Nên cố gắng giữ gìn chánh niệm trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi. Quý vị đừng nghĩ rằng khi nằm, trước khi ngủ, niệm một bài đại bi là có tội. Không có tội. Không bao giờ có tội. Chẳng hạn mình nằm xuống mình niệm Phật cũng vậy, thì mình niệm đại bi cũng vậy thôi, đúng không? Niệm mà niệm cái gì có Phật, có an lành hạnh phúc là cứ niệm thôi. Đừng nghĩ là nằm xuống tụng kinh là có tội. Không có. Ở ngoài Đà Nẵng có vị nói con bị bệnh đau lưng lạ lắm, con đứng cũng đau lưng mà quỳ cũng đau lưng, ngồi cũng đau lưng, cho nên cũng định nằm tụng luôn. Vậy cô mới hỏi thầy, cái này con nằm tụng có tội không? Nói không, không ai bắt tội mình hết, chỉ có người ta bắt tội mình, người với người bắt lỗi nhau thôi, chứ Phật không bắt lỗi ai cả. Đây là một cái chìa khóa để không tạo tác nghiệp quả. Trung đạo chia sẻ với anh đệ phải nhớ. Đây là cái câu mà giúp cho trung đạo lớn lên trong đạo pháp. Luôn luôn phải biết lỗi của mình, lúc nào mình cũng có lỗi, nhớ không? Lúc nào mình cũng thấy lỗi của mình, đừng thấy lỗi của huynh đệ. Nhớ tập tiên sư bỉ hậu bất sử kỷ, nhớ không? Tiên sư bỉ là gì? Trước là xử mình, sau là không xử ai hết, rõ không? Khi mình còn xử người ta, chứng tỏ là cái tôi mình nó còn, rõ không? Cho nên không xử, mình xử mình đi. Mình xử mình còn nghĩ là mình đang quán xuyến cái tôi của mình đó. Mình xử mình thường xuyên cho nên mình không thấy lỗi lầm của huynh đệ. Nhờ không còn thấy lỗi lầm của huynh đệ cho nên cái ngã mình nó không có đứng dậy để mà đè bẹp ông Phật của mình, rõ không? Nhờ không còn thấy lỗi lầm gì đó cho nên chúng ta mới phát triển được lòng từ bi. Nhờ biết bỏ qua, không chấp, không phê bình, không chỉ trích, không nhận xét, không phán đoán người ta, cho nên mình không tạo tác nghiệp quả. Nhờ vậy cho nên cái tôi mình không có nói xấu ai hết. Nhờ vậy cho nên cái tôi mình không có cơ hội sống còn. Nhờ cái tôi không có sống còn cho nên ông Phật mình có cơ hội sống dậy, rõ không? Ông Phật không có chê ai hết, cái tôi mình nó chê đủ thứ, mà đặc biệt là các vị Phật không bao giờ la rầy chỉ trích phê phán huynh đệ, nhớ không? Nhớ chưa? Để không hơn thua với huynh đệ của mình, chúng ta phải luôn luôn đặt câu hỏi: mình giỏi hơn Phật chưa? Giỏi hơn Phật chưa? Rồi hỏi thêm câu nữa, nhìn ông Phật cho kỹ coi ông có nói tiếng nào không? Không luôn. Cho nên chúng ta tập đi, không cần lắng nghe lời tầm bậy, không cần nói lời tầm bậy, không cần nghĩ lời chuyển điều bậy. Tức là chúng ta không tạo tác nghiệp quả, không còn tạo tác nghiệp quả. Rõ chưa? A Di Đà Phật. Chúng huynh đệ học đạo tinh tấn, nhìn thấy mình là con cái của Như Lai, yêu thương huynh đệ ba tánh chúng sanh chung quanh như chính bản thân mình, nhớ không? Nếu giúp đỡ được ai cứ giúp, nhớ không? Làm được cái gì cho người ta cứ làm, đừng có từ chối, nhớ không? Thí dụ nó đang cần quá, đang túng quẫn mà nó nhào vô nó hỏi mình lon gạo đưa liền tức thì, không cần suy nghĩ, nhớ không? Đừng cần suy nghĩ, nó hỏi nó cần ăn cho nó ăn liền, nhưng mà chỉ cho nó niệm Phật để nó bớt khổ. Hãy cho người ta món đồ, nhớ giúp người ta niệm Phật. Đừng có đưa không rồi cũng như là không có gì. Đưa cái gì cho họ rồi có một điều kiện trao đổi là cho họ một câu niệm Phật để họ tự họ. Đừng tạo tác nghiệp quả. Nhờ niệm Phật trên cái giây phút đó đó nó không nghĩ xấu như vậy. Cho nên chúng ta phải tặng lại một cái gì đó chứ đừng đưa không, nhớ không? Đi phóng sanh mà cứ thả cái tùng xuống nước là xong chuyện, vô lý. Phải nói một câu gì đó chứ. Cầu cho huynh đệ được hóa kiếp chuyển sanh hóa kiếp, phải không? Giúp cho người ta chuyển kiếp hóa sanh chứ. Chứ dụ cái tùng dưới nước là xong chuyện là sao? Đâu phải phóng sanh đâu. Có phải vậy không? Phải nói một câu gì đó tặng cho người ta làm món quà chứ. Ví dụ tặng lon gạo, bao gạo, nói ráng niệm Phật vô để đời bớt khổ. Cho người ta một câu gì đó để người ta làm phương tiện trong cuộc sống tâm linh của người ta. Rõ chưa? Hả, làm thiện phải cố gắng giúp người ta, tạo cái cơ hội, có cơ hội làm thiện với mình là cho người ta niệm một câu Phật mới đúng là thiện chứ. Thí dụ mình cho người ta ăn hoài nó cứ khổ hoài, cho ăn hoài sao? Phải cho nó phương tiện làm sao để có cái ăn chứ. Đầu tiên là cho nó một phương tiện để bớt tạo tác nghiệp quả, bớt khổ, rồi từ từ nó sẽ có ăn. Đó là cách mà mình giúp đỡ giáo hóa huynh đệ của mình. Trong đầu cầu mong làm sao tất cả huynh đệ hiện tiền có nhiều cơ hội làm việc cho huynh đệ ba tánh chúng sanh chung quanh để tạo âm đức. Nhưng mà khi làm thôi, đừng nghĩ cái gì hết, nhớ không? Làm rồi thôi, nhớ không? Làm xong rồi thôi, đừng có bàn tới bàn lui chuyện làm của mình cho huynh đệ á, mình sẽ bị tổn phước. Thay vì được phước không có lại bị tổn mới là khổ. Nên làm xong rồi, giống như là mình ăn cơm xong, để đũa xuống, đừng nhét đũa vô túi chi, nhớ không? Nhớ không? Ăn cơm xong buông đũa. Dễ hiểu không? Tới làm thiện xong rồi quên. Nhớ chưa? Thí dụ vừa nói câu chuyện huynh đệ xong chuyện gì đó rồi xong chuyện. Cho nên mình tập cái tánh hỷ xả đó đó thì mình mới có biểu lộ được cái tánh từ bi. Nhờ biết buông xả cho nên biết thương yêu được. Nhờ biết bỏ qua quên lãng tha thứ mình mới phát triển được cái lòng từ bi mình dành cho huynh đệ ba tánh chúng sanh. Đó là những điều kiện, những việc làm mà tất cả những đệ tử như Phật tử thuận thành chân chính cần phải biểu lộ để giúp đỡ cho chân đường tu học của mình sáng tỏ hơn, rõ ràng hơn, trong sạch rộng lớn hơn. Rõ chưa? A Di Đà Phật. Bây giờ phần còn lại là huynh đệ hỏi, chúng ta đàm đạo với nhau, đàm đạo thôi chứ trong đạo không có đủ tư cách để dạy huynh đệ đâu, chúng ta sẽ chia sẻ. A Di Đà Phật. Hỏi những gì cần thiết trong cái bài học thôi nha, hỏi những gì cần hành xử, cần nghĩ, cần nói hỏi, chứ đừng có kể chuyện đời cô lụ hay là tâm sự việc đời của mình. A Di Đà Phật. Thực sự hơi thở sâu dài giúp chúng ta rất là mạnh khỏe. Trung đạo là người tập võ thì nhỏ tới lớn mà. Ví dụ mà mình mệt quá, mình cứ đánh xong mình cứ làm sao mà đánh nổi nữa. Cái tay quờ vô mặt nó trúng cái mặt nó, mình còn đau cánh tay nữa, sức đâu đánh. Cho nên mình sâu dài mình mới đánh mạnh được, mình nói khỏe được là nhờ hơi thở sâu dài. Hơi thở là sự sống chung của vạn vật, hơi thở là sự thiêng liêng có trong vạn vật. Sự thiêng liêng này luôn luôn luân chuyển trong cái bản thể của mình, bản thể của muôn loài. Sự thiêng liêng này chính là Như Lai đó. Cho nên vạn vật ba tánh chúng sanh đồng nhất thể là chủ tư cách để dạy huynh đệ đâu, chúng ta sẽ chia sẻ. A Di Đà Phật. Hỏi những gì cần thiết trong cái bài học thôi nha, hỏi những gì cần hành xử, cần nghĩ, cần nói hỏi, chứ đừng có kể chuyện đời cô lụ hay là tâm sự việc đời của mình. A Di Đà Phật. Thực sự hơi thở sâu dài giúp chúng ta rất là mạnh khỏe. Trung đạo là người tập võ thì nhỏ tới lớn mà. Thí dụ mà mình mệt quá, mình cứ đánh xong mình cứ làm sao mà đánh nổi nữa. Cái tay quờ vô mặt nó trúng cái mặt nó, mình còn đau cánh tay nữa, sức đâu đánh. Cho nên mình sâu dài mình mới đánh mạnh được, mình nói khỏe được là nhờ hơi thở sâu dài. Hơi thở là sự sống chung của vạn vật, hơi thở là sự thiêng liêng có trong vạn vật. Sự thiêng liêng này luôn luôn luân chuyển trong cái bản thể của mình, bản thể của muôn loài. Sự thiêng liêng này chính là Như Lai đó. Cho nên vạn vật ba tánh chúng sanh đồng nhất thể là chỗ này nè, chỗ này thôi. Hơi thở ra vào là sự sống, sự sống luân chuyển trong cơ thể mình là sự thiêng liêng của vạn vật, của vũ trụ. Sự thiêng liêng chính là Như Lai đó. Cho nên chúng ta ngồi xuống tụng kinh niệm Phật phải để ý cái hơi thở sâu dài, còn có nghĩa là chúng ta đang để ý sự sống đang luân chuyển trong bản thể của mình, cũng còn có nghĩa là mình đang để ý sự thiêng liêng của Như Lai đang ngự trị trong bản thể của mình. Lúc đó mới thật sự là tu luyện. Dễ ghê ha. A Di Đà Phật. Rất là đơn giản mộc mạc, nhưng ta không để ý, nhưng mà để ý cái gì cao không thôi. Thực sự hơi thở là gần gũi nhất với chính mình, nếu thiếu nó là mình phiền liền. Mà thiếu dưỡng khí não nhiều quá sẽ bị rối loạn tiền đình, nó làm cho cái đầu mình ngồi vậy là chóng mặt. Thiếu nhiều cơ tim nè, bắt đầu tim nó hở van, bệnh tật sinh ra là do hơi thở thiếu hết. Thận không làm việc được, gan không làm việc được, không thở sâu thế dài, cái phổi không làm việc được, nó bị xuyển, thở bằng khí quản thôi bị xuyển, thấy không? Cho nên chúng ta phải hít sâu thở dài, phải luôn luôn nhắc nhở hít sâu thở dài, không có tốn tiền đâu, nhớ không? Còn nếu mà làm biếng thở, ai mà thở chết thì bán cho bảo hiểm thở, thầy có bán bảo hiểm thở ở nhà đó, ai mua mà đắt lắm đó, thở chết đền, để rõ ràng luôn nha, thở chết đền, chữ bự nữa đó. Ai mua bảo hiểm đăng ký nha con, chút lấy sổ ghi. Nhớ nói con lấy sổ. Nhớ chưa? Ai mua bảo hiểm thở chết đền. Dạ. Xin mạng. Nếu mà thở chết thì đền tức thì. Có giấy tờ bảo hiểm rõ ràng luôn. Guarantee, phải guarantee right. Money back guarantee. I'm selling this insurance for a breathing insurance if you want to buy it. If you doubt in your breathing, I pay you back. Yeah, I say the guarantee money back. Yes. You want to buy it? Okay, thank you. Thở chết đền, mua không? Không mua thì thở đi. Thở một cái gì đâu kẹo. Thì giảng sức khỏe và niệm Phật ở trong Hoằng Pháp vậy. Thầy nói á, người ta có cái phổi rất là to, từ trên này nó kéo dài tới cái hông mình luôn. Mà không biết đi dành làm gì. Thầy nói thẳng trong chùa luôn, để tế hả? Thôi đem hai cái phổi cho người ta luôn cho rồi, cần gì để trong người chứ nó chật, phải không? Hai cái phổi nó giúp cho mình rất là hay. Mình hít đồ dơ ngoài đường nhiều quá, xe cổ đông, mình hít vô thì cái hai cái mũi mình nó có hai cái lọc rất là hay. Hai sau mũi nó lọc cái đồ dơ, nó chặn không cho bụi bặm vô. Quý vị nhảy mũi, nhảy mũi là ho, bởi vì cái bụi đi sâu vào trong mình, thở mạnh nó sâu vào trong cổ á, mình mới nhảy mũi, mình mới ho cho nó cái đồ dơ nó văng ra. Cho nên ông trời sinh ra mình nhảy mũi là bởi vì mình đã bị một cái gì rồi lắm, nó hay cái hiềm cái nó văng ra là mình hết nhảy mũi. Nó hai cái lọc này nó rất là hay. mình hít cái nóng vô nó làm cho nguội lại, hít cái hơi lạnh vô nó làm cho ấm đủ. Hai cái này trước, xong vô cái lá phổi của mình. Lá phổi mình nó có cái công năng thành một, một thành bảy lần, nó nở to thành bảy lần, nó xẹp thành một. Cho nên mình hít đúng là nở thành bảy lần. Cái đầu ngón tay tất cả mọi cái đều nhận được cái luồng dưỡng khí đó hết. Cho nên cái hơi thở sâu dài giúp cho tất cả cái tế bào nhỏ nhất trong bản thể mình vẫn nhận được cái luồng dưỡng khí đó, cho mình rất là khỏe mạnh, rất là khỏe mạnh luôn. Cái phổi mình rất là hay, công năng khi mình hít vô phải không, cái phổi á, cái máu đen từ tĩnh mạch trở về phổi, thì cái phổi mình có bổn phận là khi máu đen trở về phổi là nó đốn tất cả những trường độc trong máu đen hết, những độc tố xong xuôi rồi nó lọc máu đen trở thành máu đỏ, xong nó gửi về tim, tim nó bơm lên cái đầu mình thì đầu mình nhận máu đỏ nhiều, tức là não nhận nhiều dưỡng khí, thì cái đầu này nó khỏe lắm, nó mới điều khiển tất cả cơ tạng mạnh khỏe. Còn nếu mình thở cạn quá một ngày chút xíu thôi á, thì cái phổi nó không đủ dưỡng khí để lọc máu đen thành máu đỏ, cho nên nó vẫn còn nâu, nó đen nhiều hơn để về tim, tim vẫn bơm lên phổi theo cái chu trình của nó, lên cái não của mình, mà não nó nhận nhiều máu đen quá tức là nó không đủ dưỡng khí, cho nên nó yếu dần rồi nó không điều khiển được cơ tạng, bệnh. Rõ ghê không? Thì nó hơi thở rất là quan trọng trong sự sống, nó còn giúp cho mình thanh lọc bản thể, giúp cho mình đầu óc sáng suốt minh mẫn. Như vậy nhìn mình có cơ hội khỏe mạnh để học hỏi luyện đạo nữa chứ, đúng không? Cho nên thế hơi thở chưa, rất là quý báu, rất là đơn giản. Bây giờ không thở mình cũng đóng thuế nhà nước rồi, right? You don't breathe it, right? You still pay the tax, right? You pay the air when you're breathing in. Thấy chưa? Không thở vẫn trả thuế như thường. Đất nước mình không khí đầy nhóc, cứ thở thoải mái đi. Không thở gì cũng trả thuế à? Cho nên thở thoải mái, chỉ có không khí là free thôi, right? Air is free, right? Nhưng thở thoải mái, không ai tính tiền với mình đâu, đừng lo, đừng có kẹt. Nhớ chưa? Thở đủ thì môi rất là đẹp, hồng, mắt sáng. Mà thở thiếu là môi bắt đầu đổi màu, mặt xanh. Thấy chưa? Trời, sao mặt mà xanh lè vậy? Mày thở nhiều vô đi, thở nhiều vô đi. Thấy không? Tức là nó kẹo, nó không thở nó mới xanh. Bây giờ muốn xanh hay hồng? Thở nhiều vô làm biến. A Di Đà Phật, hỏi tiếp.
A Di Đà Phật, ngài tòa cho có một phật tử là chuyên tòa cho một con mà trả lời các bà nghe thường tòa nói là gặp ngộ thở rồi.
Ôi sao vậy là phật, thầy nói nhiều quá cũng ngộ thở. Không trung đạo nào vậy á? Vậy hả?
Tên
là
mỗi tối thì
làm cao lên chút xíu
thôi. Cũng có cơ duyên nên là không được từng phần kinh địa tàng dương.
Đủ gì đó Phật.
Rồi thì con
đã
thấy cái hiện tượng nó là nó được thông nhĩ.
Dạ.
Sau đó thì con lại chuyển con không sau khi chọn là phần kinh địa tàng con chuyển qua kinh Pháp Môn. Thì con thấy có một hiện tượng lạ là khi mà con tụng như vậy thì nó có một cái sự cảm hứng à, nó làm cho đầu óc giống như là bị pha vậy đó, giống như uống một ly bia rất là dài nó treo đạn với nhau, là lúc ngay cảm giác vừa hạnh phúc quá an lạc mà vừa sợ. Con sợ vì không biết là con truyền tụng như vậy thì có đúng không?
Dạ thưa đúng, cái mặt cô truyền tụng tốn nó tiếp nhận luôn quan điểm nhiều quá, cô say gì bị say gì đó. Thế làm chủ cái lớp lớn quá, mới tụng mấy tháng, hai tháng hả? Mà tụng tới lớp hoa rồi hả?
Không, mới tụng tới hoa được 4 năm bữa, nhưng mà được tặng là của bộ chú và đại đi chú.
Dạ. Cô rất là may mắn, cô tụng và cô bị tặng này là rất là được. Mà cô rất là sáng cho nên cô không có bị tình trạng đó. Nhưng mà cô ngốt quá lớn cho nên cô say điểm thôi, thì không có gì phải sợ, nhớ không? Không gì phải sợ, nhớ hết sâu thở dài. Cô có ăn chay không? Trường chay không? Cố gắng trường chay đi, không thôi dần dần sẽ không tốt. Vì tụng pháp hoa phải trường chay, tụng địa tạng phải trường chay. Vậy cô mới đủ đạo hạnh độ những âm linh chung quanh cô. Thì vì cô tụng kinh như vậy là cô chiêu cảm rất nhiều âm linh huynh đệ của mình. Những người chưa được siêu sanh đó, họ sẽ tề tụ đông đủ bên sau lưng cô và ngồi nghe cô tụng. Cho nên nếu mà cô không trường chay thì cô không đủ trong sạch tinh khiết để độ họ. Dần dần họ sẽ hút cái điểm của cô là cô sẽ đen. Nhớ không? Cho nên cố gắng hạ tụng pháp hoa là phải giữ giới và ăn chay, nhớ không? cô có tập học quy y cô nào của chùa chưa?
Con
chưa có quy y. Dạ, vậy là cô biết bây giờ cố gắng ăn chay nha. Hả, tụng kinh lớn cố gắng ăn chay, tụng đầy cái cuốn chay rồi tụng niệm tạng, hả, tụng cái gì cũng là phải ăn chay hết, nhớ không? Để mình là cái người mình không còn cái trường độc trực khí, cái quế khí nó tuôn ra. Lúc mình tụng kinh lực lỗ chân lông mình nó thở rất là nhiều. Quý vị nhớ khi chúng ta hít một hơi dài, mình tụng kinh, khi mình hít vào thì lỗ chân lông nó đi ngược cái lỗ mũi, nó sẽ thở ra 84.000 lỗ chân lông nó sẽ thở ra. Khi mình tụng kinh một hơi dài ra thì 84.000 lỗ chân lông sẽ hít vào, nên lỗ chân lông đi ngược cái lỗ mũi của mình. Nên khi tụng hít sâu thở dài là lỗ chân lông mình sẽ thở cái trường độc trường khí ra. Cho nên mình ăn mặn, vẫn còn ăn mặn thì lỗ chân lông mình xì ra những cái quế khí, trừ khí đó, thì những âm linh nguyên đệ xung quanh mình nó không có tiếp nhận được thanh khí, cho nên nó vẫn còn tồn tại trên linh hồn hoài. Dần dần mình không đủ năng lượng để nuôi họ, họ phải đầy đủ xong họ mới siêu được, thì dần nó hút của mình, hút nhiều mặt mình sẽ đen. Con hiểu không?
Dạ, con hiểu.
Dạ, bây giờ.
Dạ.
Dạ,
vì cũng có cơ duyên mà con từ một người không có hiểu biết gì về Phật Pháp.
Dạ.
Dạ, cho đến nay con cũng nói một câu cuối là con bị thích Phật duyên nên là con nên tụng, không trì tụng được kinh.
Dạ.
Thì có thể là mới hồi là từ 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Và bây giờ con cảm thấy ước nguyện là con sẽ tụng đúng khi nào mà con có thể như vậy thì tốt quá
rồi. Dạ, đã bội thật đó cô. Bây giờ khi nãy thì mới nói á, tụng nhiều quá sẽ hại khí. Khi tụng xong á, để giữ lại cái nội khí đó, mình lúc mình tụng mình hít một hơi thiệt dài, mình tụng một hơi thiệt dài là thở ra, đúng không? Chứ đừng có thí dụ mình vừa hết cái chữ đó mình ngọt, đúng không, hết hơi đúng không, cái mình tụng liền là không được, mình phải hít một hơi thật dài mới tụng. Dạ thưa không, thầy đang nói khi tụng quá nhiều mà không lấy hơi thở đúng mình sẽ bị hao tán nội lực, mà tụng nhiều quá, nhiều quá mà tụng quá mức thì mặt mình sẽ xanh, môi sẽ thâm, bởi vì nội lực mình mất. Cho nên cái cánh kỵ của người tu là khẩu hai thần khí tán. Nếu mình quá nhiều, cho nên khi tụng xong phải ngồi lại hít sâu thở dài ít nhất là phải trên 20 phút để lấy lại cái nội lực mình đã trong lúc mình tụng, hiểu không? Thì chúng ta khi chúng ta ngồi xuống tụng kinh vậy, việc đầu tiên ta phải biết hít một hơi thiệt dài, tụng đây biến vậy, tụng hơi thiệt dài, hít hơi xong tụng hơi thiệt dài, tụng đại bi pháp hoa địa tạng vậy, tụng hết hơi xong hít hơi thiệt dài, tiếp tục tụng thì mình mới gọi là hấp thụ khí lực rồi mình thở ra mình tụng tiếp, như vậy là mình không mất nội lực, mình không thao tán khí lực, nên mình càng tụng càng sáng, càng tụng càng sáng. Lý do đó, sau khi tụng rồi phải ngồi đó hồi hướng xong hít sâu thở dài niệm Phật, lúc này là mới học nhiều hơn lúc tụng. Lúc mà cô yên tĩnh sau khi tụng á, cô phải ngồi xuống đó để được niệm Phật hít sâu thở dài, lúc này mới thật sự là học nhiều hơn là lúc cô tụng.
Không nói
nha.
Dạ. Nay thì cái cảm giác mà rất là cảm giác nó rất là nó tiên lưng, cảm giác rất là say.
Say điểm.
Nó say, nó làm cho lưng lưng.
Dạ, say điểm. Mình dùng chữ điểm đi, hay dùng nội lực mình, đó là mình đang tiếp nhận luồng năng lượng của vũ trụ xuống nhiều quá đó, mà mình chưa tiếp nhận điểm nó làm cho mình vậy đó, mà rất là nhẹ nhàng, rất là dễ chịu, rất là vui. Dạ, đó là nằm trong cái nhất thiền đó cô, khinh an.
Vâng, khi vậy thì
con,
thật sự là tối qua con không thể niệm được những gì, bởi vì cái kinh đó nó hơi là bụ. Có nghĩa là ý tứ nó rất là sâu rộng, cho nên cái phần con hiểu chỉ là một cái hai phần thôi.
Dạ thưa không, thầy không cần có quán tưởng, đọc tới đâu nghĩ tới đó, tức là mình đọc câu này là mình hiểu được như thế hiệu, đọc câu kế hiểu như vậy, có không? Tụng phải tốc độ ào, tụng đại bi thì nhanh, còn tụng địa tạng pháp hoa thì đều, đừng bao giờ tụng quá nhanh, tức là tụng để học, tụng để thụ lý. Quý vị trong khi trung đạo nói chuyện với huynh đệ này, đàm đạo với nhau, quý vị lắng nghe, tụng tại sao tụng đại bi tụng nhanh? Bên mật giáo thầy có nói vấn đề rồi, bên mật giáo họ tụng đại bi có một hơi thôi là xong một bài, bởi vì tiếng Ấn á, Sanskrit nó ngắn lắm, chúng ta dịch tiếng Việt nó hơi dài một chút, nhưng mà cách tụng chúng ta làm, chúng ta không ai hướng dẫn chúng ta tụng, chẳng hạn như thầy đọc thử một câu của tiếng Sanskrit thôi, tức là nghe cách tụng của người mật giáo họ tụng thế này nè. Namo Rajaraja, tụng như vậy đó, họ một hơi thôi, tức là họ một hơi là một bài đó. Họ tụng như vậy luôn á, thầy đã nghe họ tụng rồi, họ tụng rất là nhanh. Cho nên một hơi là một bài, còn mình tụng tiếng Việt mình hơi rưỡi hai hơi là một bài. Còn khi mình tụng A Di Đà, tụng Phổ Môn, tụng Địa Tạng, tụng Kim Cang, tụng Dược Sư, tụng Vạn Phật, tụng Pháp Hoa, chúng ta tụng đều, tụng rõ, không cần lớn, không nhỏ. Bởi vì tiếng tụng mình ngộ lắm, mình tụng những huynh đệ xung quanh cũng cần được cái âm lực của mình, từ cái miệng mình, từ cái lòng mình, nó trở thành một cái dao động. Cái luồng dao động này gọi là cái thức dao động này, sẽ những cái thức huynh đệ âm linh mình chưa siêu, họ nhận được cái luồng dao động này rồi họ tiến hóa cùng với mình. Cho nên tụng đều, không nhanh quá mức, nhanh quá thì mình sẽ mất hơi mất lực. Cho nên tụng đều, hít sâu lấy dài, tụng cho đều, nhớ không? Nếu mà không làm cho này, chuyển thử 3 tháng mà cô tụng nhiều mà không ngồi tịnh tâm đi, cái mặt cô sẽ bắt đầu thay đổi. Hiện tại bây giờ rất nhiều điển lực, cho nên cái đầu mình lúc nào cũng là trong một cái hình trạng, cái tình trạng gọi là khinh an của nhất thiền. Cô đi vào nhất thiền rồi, nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng là tụng là không phải đi vào thiền. Tức là khi mình nhập tâm mình tụng, mà cái người mình vui vẻ, hạnh phúc, an lạc, nó gọi là cái cửa thiền thứ nhất, ở cái tầng lớp thứ nhất của nhất thiền, nó gọi là nhất thiền đó, và cái tầng lớp đầu tiên. Thấy không? Rồi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, có thể nói là nhất thánh đó, hiểu không? Tức là chúng ta đang tình trạng là nhất thiền, làm được khinh an hạnh phúc, người nó lân lân nhẹ nhẹ. Chúc mừng cô nha. Vì là Phật đồng thời nhớ thì dạng sao làm vậy, chúng ta chia sẻ tu với nhau mà, tụng kinh gì cũng vậy, miễn sao mình an lạc hạnh phúc là đủ. Nhưng mà đừng có đi gọi là quá nhiều đó. Dạ hiểu, nhưng mà đừng có nguyện, đừng có hứa hẹn gì hết, nhớ không? Tuyệt đối tu không được hứa điều gì hết, nhớ chưa? Liệu cơm gấp đậu hũ, chúng ta ăn chay mà, đừng có liệu cơm gấp mắm là không được. Liệu cơm gấp đậu hũ, mình ăn chay nó liệu có mắm thì cười. Thật ra mình nói liệu cơm gấp đậu hũ, mình có xứng bao nhiêu làm yêu chảnh như nào làm nhiều đó. Như ngày xưa trong đạo rảnh cứ làm 6 lần một ngày, nếu cô làm được cứ làm. Nhưng mà để ý cái mặt mình càng tụng cái mặt càng hồng, con mắt càng sáng là đúng, nhớ không? Phải để ý nhớ không? Rồi để ý cái tánh tình của mình, cẩn thận, mình càng tụng nhiều mình càng hiền, càng tụng càng hiền là đúng. Mà mình càng tụng kinh lớn chừng nào mình càng hiền chừng đó, càng yêu thương huynh đệ mình là chánh pháp. Còn nếu mình tụng kinh lớn mình càng thúc, mình càng thấy giỏi huynh đệ mình, coi chừng hãy ngừng lại. Là mình thấy mình giỏi quá đó, là mình đi vào, mình cao ngạo rồi đi vào tà pháp. Tụng pháp qua mà thấy mình giỏi, mà thấy mình hơn nhiều người là chắc chắn đi vào tà pháp. Tụng pháp, dạ, chính xác. Chỉ mình thương yêu người ta càng nhiều, càng lúc càng thương nhiều. Chúc mừng quý vị đi vào chánh pháp. Bởi vì Phật chính là đại từ đại bi, càng tụng càng thương yêu để bá tánh chúng sanh càng nhiều, còn khi mình đã đi vào chánh đạo, nhớ chưa? Còn mình thấy hơn thua với người ta, thấy mình giỏi quá độ, hỏi lại coi mình giỏi bằng Phật chưa, là tự mình giữ mình nha con, tự mình giữ mình nha không? Bây giờ là Phật.
Bây giờ chuyển lâu cây trường mà ăn bữa được bữa sáng đi.
Giang BD
nha.
Dạ hiểu, ngộ lắm, đã phát tâm tụng rồi tự nhiên ăn chay à? Thì các ngài cho mình phương tiện mà. Thì mình càng ăn chay nhiều chừng nào, cái miệng mình càng sạch, cái miệng mình thơm, cái lưỡi mình, nước miếng mình ngọt là cam lộ đều, đúng không? Cái miệng mình sạch sạch nó thơm ra, càng tụng đi mình sẽ nghe được mùi hương xung quanh của mình, lúc đó mới thật sự là Phật hương đó. Cho nên cần ăn chay để làm cái điều kiện giúp đỡ cho mình phát triển tâm đạo. Dạ A Di Đà Phật, nghe nè, liệu cơm gấp đậu hũ cứ làm đi, ngày nào làm được bao nhiêu cứ làm nhé. Đúng vậy, hiện tiền, tất cả là hiện tiền hết. They no past, they no past no future, everything right here and now, right now, yes, present time. Tức là tất cả hiện tiền. Khi ngồi xuống tụng kinh không có quá khứ, chẳng có vị lai, tất cả là hiện tiền. Đây là cái chân lý của chư Phật xong. Tất cả các ngài không bao giờ nói chuyện ngày hôm qua và nói chuyện ngày mai, tất cả là hiện tiền hết. Nhớ chưa? Thì đang ngồi xuống tụng kinh niệm Phật, hiện tiền bây giờ là tất cả là bây giờ, không tạo tác hiệu quả. Everything right here and now.
Tại vì con biết con đã hỏi những câu lời đàn. Chúc mừng học đạo tinh tấn nha. Nếu có gì gặp lại, chúng ta sẽ gặp lại. Nhớ không? Từ
nhưng mà nhớ sám hối và tụng kinh xong hồi hướng cho huynh đệ, nhất là cầu trong cái cuốn sách đề đi đó có sẵn cái câu cầu nguyện giúp cho họ.
Tụng đại bi xong rồi tụng pháp hoa rồi nó xong mới hồi bát nhã, bát nhã xong mới thì bạn sanh cái hồi hướng được. Thí dụ giờ ông tụng ngu chú đại bi xong thì cũng qua A Di Đà hoặc là Địa Tạng xong mới vô bát nhã xong mới bạn sanh, nhớ không, thì nó mới đi vào cái nguyên tắc cái lời đối tụng của mình, mới hoàn tất cái hồi hướng cho mình cho ba tấm chúng sanh, nhớ không. A Di Đà Phật chúc an lành hạnh phúc, đồng đạo thân tấn,
chúc mình đều khỏe mạnh vui vẻ, rất là giỏi, tụng thời gian rất là ngắn nhưng mà cái cơ hội cơ duyên đã trổ rồi đó, cái quả đã chín mùi, cho nên phát tâm tu tụng như vậy. Mình tán thán công đức huynh đệ này, cầu mong huynh đệ được chư thiên chư Phật chư Bồ Tát gia hộ tinh tấn tu hành để làm lợi lạc cho ba tánh chúng sanh chung quanh, nhớ không. Trung đạo mong rằng chúng ta tụng kinh gì, nói pháp gì, hành pháp gì, học pháp gì không cần biết, mà cái lòng mình càng ngày càng thương yêu càng nhiều càng nhiều càng nhiều, là huynh đệ biết mình đi vào chánh pháp. Còn mình tụng kinh gì, hành pháp gì, nói pháp gì, học pháp gì không cần biết, mà tánh tình mình càng ngày càng ngáo ngổ lì lộn, cố chấp bướng bỉnh, ngoan cố hơn thua, tự cao tự đại, là phải biết rằng phải quán xét lại coi mình đang đi vào tà pháp đó, nhớ chưa, nhớ không. Một Phật tử thuần thành chân chính là không có hơn, không có thua, không có thắng, không có bại, nhớ chưa. Muốn hơn là chắc chắn thua liền, muốn thắng chắc chắn bại liền, rõ chưa. A Di Đà Phật. Hỏi thêm đi. A Di Đà Phật. Cảm ơn cô.
Con tình một hai câu. Thứ nhất là khi con tụng chú thầy đi á, thì con bị uất ức hai cái chân này lắm,
cái chân đi cái miệng nói. Ở nhà cũng được, cái người này nè ngộ lắm, ngồi xuống tu tụng nó khó chịu cặp giò. Khoan khoan cho thầy công, huynh đệ có tin đâu, đây là vị công giáo nè, mới phát tâm tụng kinh đó. Cho tràng pháo tay huynh đệ. Đứng lên đi vòng vòng, niệm Phật kinh hành. Dạ. Dạ Di Đà Phật.
Thì con thấy làm như thế mọi người con đang nằm mình ra
à, như vậy là phần luân xa bốn cô đã mở. Dạ. Cái lòng từ bi cô bắt đầu có rồi đó. Dạ.
Rồi nghe cái tiếng vang giọng con ra hỏi sang, không phải là giọng nói này nữa, là cái tiếng nhắn, cái tiếng của người Nam gì đó, mà nghe cái tiếng tụng kinh nói vang theo cái lời của mình
nói. À vậy là phần
vang giống như có nhiều người.
Dạ Di Đà Phật, đó là cô đang hợp âm với người ta.
Ừ.
Tức là có người mình hợp ca phải không, mình ca có người ca theo. Đó là Phật âm đó cô, Phật âm đó. A Di Đà Phật, chúc mừng cô. A Di Đà Phật.
Con hỏi thứ cái lần đó thì con tụng á, thì 21 tiếng thì con cầm sao chủ để con đếm để cho chúng ta nhớ, thì có khi con ngủ mà mình mới ngủ thức dậy thôi, còn ngủ mắt trời đó rớt xong chuỗi xuống dưới đất cũng giật mình, thì lúc đó con cũng không biết
là mê.
Dạ.
Mình đang niệm mà nó rớt ra chuỗi hay là mê.
Dạ.
Tức là trước khi ngủ mà không, trước khi tụng á, niệm Phật cho đàng hoàng xong lạy lạy bao nhiêu lạy đó xong mới ngồi xuống tụng. Để cho mình không mê ngủ, cô rơi vào mê đó, mình không niệm Nam Mô Di Đà Chúa, Nam Mô Di Đà Chúa hoài là không được, ok. Nói chứ mình muốn niệm gì niệm, đang niệm Nam Mô A Di Đà Quán Âm Bồ Tát, ủa sao đang niệm A Di Đà Phật mà sao vô Quán Âm Bồ Tát không hay nữa. À, Nam Mô A Di Đà Địa Tạng gì đó.
Dạ. Em còn tức
quá,
con
phải
đi tại con uống
tu mà tức nữa hả.
Là tức
buồn
ngủ,
tu không thông bị tức.
Em con
nếu
muốn
đi
tức lạnh lên đến bạn con em còn muốn lên đến bạn con để tiếp cho nó, là con quyết tâm không buồn ngủ, là nhớ sách ra con đọc, bởi vì rồi nhưng mà bây giờ buồn ngủ quá,
nếu
mà
không
sách ra thì mình buồn ngủ, con lại mở sách ra con đọc đọc có khi cũng rớt nữa, thế rồi sao con biết không?
Lúc đó mấy giờ?
Dạ sáng, thường là con tụng kinh hậu sáng, vì sáng con cái nó đi làm hết rồi, thì từ 7 giờ sáng là con tụng tới 9 giờ 10 giờ, rồi con đi chợ xong về con xong cái nghe pháp một tiểu pháp xong là con nghỉ do khoảng một tiếng, rồi cái thức dậy là con tiền một tiếng hả, rồi có lần là như vậy cái con nói thôi lần sau thì con biết tâm là sẽ không buồn ngủ nữa, khi mà con đọc rồi có lần á thì con tụng á thì cái người con nó chắc cái người đó
nghe đây dạ. Nói tới đâu thì trả lời tới đó
dạ.
Huynh đệ, trước khi chúng ta đi vào tu tụng vậy đó, chúng phải để ý thì Phật tổ ngài ngồi dưới gốc bồ đề, ngài có lắc không? Không có lắc, ổng đắc đó, mình lắc là không có đắc đâu. Hả, mình lắc một lần mà mình lắc theo á, rồi người ta cho mình lắc hoài, nhớ không?
Dạ,
bây giờ mình nói thẳng không cần lắc. Ngày xưa trung đạo vậy, hai vừa lắc, tôi không có cần ông giúp. Tôi muốn ngồi yên một chỗ, lắc mới mốt lắc hoài.
Ừ,
không cần lắc, thì người mình nhẹ quá, mình cái luồng năng lượng xuống mạnh quá bắt buộc cái người mình sẽ nhúc nhích, nhưng mà cái ý mình chạy theo nhúc nhích đó là mình sẽ bị nó khiển luôn. Từ giờ đi liền tu tụng, cái tay mình bắt ấn với cái đầu mình lắc, cái người mình cái cổ mình sẽ không cần, nói thẳng luôn, tôi không cần lắc, nhớ không? Không có lắc nữa.
Rồi có khi lại bắt ấn,
thấy không? Mới nói không bắt luôn, quýnh lộn với ai bắt?
Không
cần. Ừ. Được, nói tôi không cần bác ấn, tôi đâu có lộn nha, đâu bác ấn làm chi. Nói thẳng luôn, tôi đâu cần ông giúp. Tu mà quý lộn nha, bác ấn làm thấy ghê vậy. Có lần của huynh đệ nó bị con nít nhập vô rồi đi chùa gì đó, biết bốn mấy tuổi à, đứng trước mày nói tiếng trên trời không đó, nói tiếng Việt vô rành, nói tiếng trên trời nữa. Nói ngồi cái thầy bác ấn với thầy thì nhớ không Nga rồi chưa? Thầy nói, mày làm gì bác ấn mày? Bắt chứng mình trước mặt ta bắt ứng, ông Phật xuống đi chưa bắt ứng với tao, mình đi vô gác đá mà bây giờ à. Cái nó chui vô bàn của viện tổ, nó ngồi nó khóc hù trọng. Tự nhiên tới gặp thầy bắt ứng làm cái ghê, làm như hay lắm vậy. Bún cái gì, chúng ta là con Phật, cái người mình nó trong sạch tinh khiết lắm, mà bắt bún cũng vậy à. Bây giờ ông thầy nào cũng cần biết, ông giỏi cái nào đi, gặp trung đạo bún cũng trơ trơ, bởi vì cái tâm mình tâm không mà, không khí gì đâu, mà cái tâm an lành hạnh phúc bao giờ bún cái gì cũng không trúng hết trơn á. Cho nên không cần bắt ứng, mình tu mà đâu quýnh lộn với đâu bác, nhớ chưa? Tuyệt đối ngồi xuống không được lắc, không được múa, được bắt ấn hả? Bắt ấn mà múa rồi chắc chắn một tháng sau, hai tháng sau á hả, ngồi xuống là bắt ấn là múa tầm bậy tầm bạ, không có tu được luôn á, nhớ chưa? Bỏ liền cái gì là Phật, không cần phải để ý nữa, nhớ chưa? Không thắc mắc đó luôn, mỗi lần múa đây tôi không cần, thầy nói mấy chục năm trước rồi, không cần, đâu làm thầy bà với đâu bắt cái ghê.
Dạ, câu hỏi thứ hai nữa, con ở nhà con mới thành lập một cái bàn thờ, thì con rất là thích tượng của Thích Ca, rồi Phật Quan Âm, và còn một tượng nữa là hôm trước con có hỏi thầy đó, thì bảo là Phật Địa Tạng, thì con mới nói với mấy đứa con thôi, cái đó là con quá trời, tụi nó la quá.
Con của cổ là công giáo không chịu có tu, nhưng có tu vậy là không có la nữa.
Phật Địa Tạng là chỉ có ở chùa với lại ngài đứng ở nghĩa địa để mà dẫn trong thôi. Bây giờ mình chỉ cần đến tượng Phật Địa Tạng vô nhà là trong sẽ vô đây nhà hết. Tụi con sợ lắm. Làm vậy cái mình cũng thối tâm rồi. Để giờ không biết làm sao thì như vậy là con có thể ở được. Phật Thích Ca với Quan Âm được không? Thứ hai nữa là con chưa có nghe được cái pháp danh, thì con có
nghe nè. Chừng nào mà cô không nói chuyện với bạn bè cô nữa, cô mới có pháp danh, cô nghe lời thầy đi. Cô còn nói những người không tu chung với cô là cô không bao giờ có luôn, hiểu không? Huynh đệ của thầy có lý do gì nó không nói những người ngoài bên kia, cô sẽ có. Bây giờ trong một tuần cô sẽ có, mà cô còn nói chuyện bên ngoài là cô sẽ không có. Những người đó không có tu cùng pháp với cô, đúng không? Những người chưa điểm đạo, đúng không? Họ không có cần phải nghe những gì cô có. Mình đi tu, những gì quý vị đang tu chứng, chẳng hạn huynh đệ mới hỏi thầy xong, cái vị đó tu, hiện tại họ đang tiếp nhận những cái âm thầm mà bản thân họ biết thôi, mà chứ không được bàn với ai hết. Chúng ta mỗi người, cái căn nghiệp, cái trí tuệ, cái tánh tình, bản chất nó khác biệt nhau, cho nên mỗi cái thấy đều khác biệt. Mình không nào kể cho người ta nghe được. Nếu ta không hiểu, người ta nói bậy, người ta sẽ mang nghiệp, rồi mình cũng mang nghiệp theo cái tội nó tầm bậy, người ta phỉ báng, tội còn ghê hồn nữa. Cho nên tuyệt đối không được bàn với những người không có tu chung với mình. Họ sẽ không hiểu được những cảm giác, cảm xúc, những cảm nghĩ mà mình đang có trong lúc này. Chứ cô không thể nào bàn được. Cho nên cô không bàn nữa thì một tuần sau cô sẽ có. Cô hiểu vậy không? Nếu cô còn bàn là cô còn đủ thứ chuyện xui xảy ra.
Tại vì con cũng sợ tuổi mình thì cũng lớn rồi, không biết.
Đừng nghe nè. Pháp danh của Phạm Tăng Đạt tới già cũng không có đâu. Chừng nào mà tu mà các ngài kêu á mới là thiệt, là thánh danh. quý vị nghĩ đi, chừng nào quý vị mình nghe tu mà nghe cái lỗ tai mở cái ngày gọi chào đụng tao nè, lúc đó biết của mình, tức là mình biết tên mình là chào đụng đó. Trung đạo. Sáng hơn nhiều, thay đổi nhiều lắm.
Cách danh của cô là cái gì à? Điên Hoa. Còn có ông
trời ghê
là
chứ.
Ghê. Cô tên gì? Cái nói tên cái ông nó nói là cô thấy là cách danh là Ngọc Ánh.
Dạ ghê chưa.
Như vậy á, là người Điên Ngọc có biết sáng tên thì cô biết có tiếng Huệ.
Thôi nghe lời nịnh nó.
Rồi mấy bạn nó thấy lâu quá, mấy bạn nói thôi để tôi dẫn mà đi thầy khác quy đi. Con mới nói thôi tôi chờ thầy tu đạo tiếng này nữa là con sao.
Tuần sau có rồi. Tu mà gấp ghê đàn. Càng cái này thay đổi rất là nhiều. Mới gặp thầy ở chùa Giác Sanh, cổ là một người công giáo gì nha. Cổ phát tâm tu mà trước đó chứng duyên đầy tùm lum hết á, giờ rất là đẹp sáng ra rồi, thuận duyên nhiều, nhưng mà có cái tội kể nhiều quá thành ra chưa có thôi. Cái chân cô là chân đi, thầy đang ngồi xuống là bó được mình á, thầy ra mình đi vòng vòng trong nhà cho nó bớt bực, nhớ không?
Con thì được ra trước khi gặp thầy một tháng rồi, tới bây giờ luôn. Thì con đến thứ năm nói với mẹ anh cha là biết là mặt hai mẹ sang đèn á, thì
bây giờ mình chứng minh cho nó chưa?
Thì nó nói con vậy á, cái mẹ anh cha gì mà thầy vì sao có sức khổ mặt này sao mẹ nó cơn à? Cái nữa cái lúc con ngồi cũng thấy ngồi nó sờ, sao mặt mẹ thì
sang
nhóc mà
trên
đầu mẹ nó
sang
vàng luôn vậy,
trời ơi, con
không
được thở. Trên đầu vàng hả?
Dạ.
Vậy tốt rồi. Kể nói như mặt mình xanh đầu vàng là được à?
Khi mà ngồi con cũng không thấy con hỏi, con thấy sao mẹ trên đầu mẹ vàng? Có biết cái gì đâu, con thấy trên đầu mẹ vàng.
Vậy tốt, A Di Đà Phật, chúc mừng. Không có được kể ra được nữa, A Di Đà Phật, nhớ chưa? Rồi nghe tụng tu một tuần nữa sẽ có tiếng có tên, nhớ không? A Di Đà Phật. Rồi vậy đủ rồi, thôi đủ rồi, để nhiều quá chặt chỗ gây lộn chứ làm gì, đâu có dành chỗ mới lộn á. A Di Đà Phật, cảm niệm công đức của con, cảm ơn đã đến thăm thầy, lâu lắm mới gặp, chúc mừng nha, mặt mày đẹp trẻ ra rồi, A Di Đà Phật. Dạ hỏi đi con.
Con mẹ con
sao mơ mà biết tới nửa tiếng đồng hồ hay vậy? Bà giờ đang sợ mất của. Bà đang sợ mất của. A Di Đà Phật, bà bây giờ bà lo nghĩ nhiều chuyện cũ không à. Chúng ta có bốn cái thời kỳ. Thứ nhất là cái thời hồi xuân. Rồi bắt đầu qua hồi xuân xong bắt đầu mình kể chuyện hồi đó. Cái tuổi mà bắt đầu qua già chút xíu chuyện hồi xưa. Rồi dần dần tới vô chùa hồi chuông là xong. Cái tuổi bắt đầu nghĩ tới chuyện cũ nhiều. Chuyện cũ mà đúng không? Kể chuyện hồi xưa mà chúng ta sẽ bị như vậy đó. Trên người tu ráng đừng có bắt đầu hồi đó, rồi bắt đầu từ từ tới hồi xưa, chắc chắn sẽ vô hồi chuông rất là lẹ. Bà nghĩ chuyện cũ bao giờ bà sợ mất đồ đạc. Cho nên giấc mơ nó thể hiện cái sự lo âu ban ngày. Không sao đâu, đêm bà ngủ nhiều lắm, bà 4 tiếng đồng hồ thôi. Bà ngủ nhiều quá nên lo. Bà ngủ ít, nhắc bà niệm Phật nhiều vô nha. Nhắc bà niệm Phật. Dạ. Không sao đâu cô, kệ nó, miễn là bà khỏe nói chuyện rõ ràng được rồi. Mà ngộ lắm, mà càng lớn chừng nào á thì gần đất xa trời mà, phải không? Gần đất xa trời, tuổi càng cao người càng lùng. Vậy tốt lắm mà, còn khỏe tốt không sao đâu. Nhắc bà niệm Phật đi cho bà uống nhẹ nhàng đầy đủ vô nha. rồi nhắc bài niệm Phật thường xuyên. Còn ví dụ mà đây là nhắc chung với huynh đệ, khi trong nhà mình trung đạo mới chỉ cho một huynh đệ, mẹ mới chết đây mấy ngày thôi, bà ở nhà thương trả về rồi, thì hỏi bây giờ con phải làm gì? Thì chúng ta tụ năm tụ bảy lại niệm A Di Đà Phật không? Có bao nhiêu anh em trong nhà lại gần ngay cái đầu nằm của bà niệm vãng sanh thôi, bà đi rất là nhẹ nhàng, người rất là nóng, niệm vãng sanh đi lẹ lắm. Ai muốn đi vãng sanh lẹ nhờ thầy, thầy chỉ cho. Niệm vãng sanh đi rất là mau, bà đi rất là nhẹ nhàng, thấy không? Nhớ chưa? Thật ra cô nhắc bà niệm Phật chi nhiều vô. Dạ. Hai chân tại sao đau là sao? Kê sát vô, kê sát. Cô ngồi, cô ngồi dậy, cô ngồi thiền tụng kinh nhiều không?
Dạ con tụng kinh thì có,
bây giờ là cô ngồi cũng đau phải không? Đôi đầu đau, đau gối hay đau ở nào? Đau hai cái giò, hai cái cẳng. Hai đau hai cái, hai đầu gối. Người nam nói đầu cẳng giò chân mình không hiểu. Giờ hai đầu gối phải không? Được, không sao, chúng có người lấy cây đập sẽ hết, yên tâm, chắc chắn sẽ hết nha. Hay với đập Phật. Chúc Nga, chúc Nga đập cho cô hai mấy cái nha con. Dạ, bên này chị đầu gối đập không mà cô, yên tâm đi, chắc chắn sẽ hết. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật rồi. Mình còn 15 phút nữa đó huynh đệ. Trật lớn. Nhớ chữ, nhớ sách mà nhớ trật nữa. Sao bớt 4 năm của ổng rồi, còn nổi thách trả giá rồi chứ. Thật sự cái ngày sống ngày hành đạo trên 50, trên 50 năm luôn, 53, 54 năm chứ không phải là 49 năm trong sách vở. Cô sửa đổi là 45 năm, 11 thầy đổi là 35 năm. Trật lớn. 49 năm từ thế gian ta chẳng nói lời nào. Nhớ câu này không? A Di Đà Phật. Sau này trung đạo mới hiểu được câu đó, ngày xưa không hiểu. Tại sao ông nói cũng không nói lời nào? Mà thiệt, bây giờ hiểu tại sao rất là vui. Cái báo thân ngày không nói, nhưng mà pháp thân ngày nói. Cho nên lúc ngày nói đó, ngày đâu có biết xuống chữ cái nhìn ngày đọc đâu. Ngày mở miệng là ngày nói thôi. Cho nên ngày nói xong là ngày quên. Pháp thân của ngài nói, chính lý do đó cho nên trên 49 năm ta chẳng nói lời nào mà thân. Báo thân ngài chẳng nói lời nào, nhưng mà pháp thân của ngài nói đó. Trung đạo bây giờ mới hiểu, hiểu tường tận luôn. Trung đạo đi giảng bao nhiêu chùa có bao giờ cầm tờ giấy đọc không? Bao giờ thấy gì, bao giờ lần có cầm giấy không? Không bao giờ có. Nói xong rồi ra khỏi chùa quên. Trước khi tới đây không biết gì hết, hồi trước đây mới biết. Đi ra khỏi chùa quên rồi xong chuyện. Giờ hiểu pháp thân chưa? A Di Đà Phật. Lần sau đừng có nó trả giá vậy. Lần sau thầy xuống 35 năm, bây giờ giờ còn 20 năm. Nói chung là cái số này những đề chọc cô thôi, hiểu không? Sách vở biết không có trúng đâu. Mà thực sự ngày hoàn hóa lời sanh là trên 50 năm, ít nhất là 54 năm. Nhưng mà trong sách vở đây 49 năm thôi. Sự số 49 hơn năm mấy năm nó xui vậy thôi. Nhớ không? Trung đạo là, đối với trung đạo không có gì tuyệt đối hết. Cái gì cũng ok. Everything ok, right? That's fine. That's good. Dạ, với Đà Phật một câu hỏi nữa. Dạ.
Con xin là thầy hướng dẫn cho cả chàng chúng con biết cách để mà sám hối bốn việc đầu.
Dạ, với Đà Phật. Thầy có nói là thầy sẽ in cái bản sám hối cho huynh đệ đây với lại huynh đệ này, mà nói xong rồi quên là đúng là thiệt. Bệnh hay quên nha. Trước khi buổi tối chúng ta, trước khi đi ngủ, không phân biệt ai hết, già trẻ bé lớn, bản thân trung đạo cũng vậy, là cũng mình tụng đại bi đúng không? Mình đọc đại bi trong cái đầu mà mình ngồi xuống mình tụng vậy, nó tới chữ mà nghe nè. Mà đúng không? Đó. mà Phật mà ra đúng không? Chúng ta giá ra con trung đạo chí tâm sám hối cho tâm nghiệp sám hối, nhưng điều đã nói đã nghĩ đã làm không được lúc lành trong sạch tinh kiến của ngày hôm qua, của quá khứ, của hiện tiền, của tiền kiếp, của hiện kiếp, con chí tâm sám hối Phật ma ra một đế lệ y hê di hê. Nhớ chưa? Rất là đơn giản, nhưng mà ngày nào cũng làm để rửa liền trong ngày hôm nay, đừng có chờ ngày mai, nó chồng không biết bao nhiêu lỗi rồi. Chúng ta tại sao để ý nè, tại sao nhiều người nằm đã tu rồi mà nằm 5-6 năm trời mới chết? Lý do là không hề biết sám hối và chẳng cần sám hối, cho nên tội giúp nó chồng chất. Khi mà bắt đầu mà gần cộng tử nghiệp, gần chết là 5-6 năm trời nằm dài, nằm lê lết đó không biết gì hết, là cái tội không biết sám hối đó. Đừng có nghĩ rằng mình tu giỏi mà không sám hối nha. Phải biết sám hối từ ngày hôm nay, tối nay về ngồi xuống tới chữ mà bỏ, con tên gì, tuổi gì, con chí tâm sám hối cho tâm nghiệp sám hối những điều đã nói đã nghĩ đã làm không được tốt lành trong sạch trong quá khứ trong hiện tại, con chí tâm sám hối cho tâm nghiệp Phật ma ra một đế lệ. Ngày nào cũng làm để rửa trừ trong ngày liền, đừng để dành ngày mai, để dành ngày mai nó dày nó dày vô cùng tận luôn, thì cái cho dù quyền năng của Như Lai có mạnh mẽ cỡ nào cũng không giúp chúng ta phá vỡ được nghiệp chướng chính bản thân mình tạo ra đâu. Nhưng mà biết sám hối liền trong đêm, nhớ không? A Di Đà Phật, chúc may mắn nha. A Di Đà Phật, thưa bác có khỏe không?
Ngày thầy là con ấy thì hàng ngày là con tụng kinh và trì chú, để con trì chú tại kinh là cứ mỗi buổi sáng con trì 21 tiếng, và sau đó thì con tụng kinh Tôn Đức Thọ.
Dạ.
Thì kinh Tôn Đức Thọ con chỉ tụng được khoảng độ 2-3 phẩm thôi ạ.
Dạ.
Thế còn
liệu cơm gấp đầu hũ bác. Dạ.
Và thế còn về sau này thì con niệm Phật, thì sau khi mà tụng kinh Tôn Đức Thọ xong thì con niệm Phật. Thì bà cái thầy là mỗi khi con niệm Phật thì con không thấy gì cả, nhưng ngay ngày hôm nay tự nhiên con niệm là con tụng chú lại đi sao, và trong thời kỳ đang tụng chú lại đi thì nhà con là con có mua như vậy là 4 cái đèn hoa sen, thì mỗi một đèn là nó có một màu khác nhau. Thế hôm nay con nhìn lên bàn Phật thì cái đèn mà ở bên tức lại cái trí thì con thấy là tại sao vậy, con nhìn thấy là Phật bà, mà con thấy Phật bà là từ cái lúc mà con nhìn thấy thì cho đến khi con tụng xong thì là tự nhiên vậy. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bạch nghĩ thì sư phụ là lần vừa rồi con có về Hà Nội thì tự nhiên là ở cái xã đấy là có cái thằng cháu nó bị tai nạn. Thế nó bị tai nạn là tại sao nó bị hiện thành người và nó vẫn xe ôm, mà xe ôm nó chỉ đưa về nhà nó, thì cái anh xe ôm hỏi là ở chỗ nào, thì nó bảo là anh cứ đi rồi tôi sẽ chỉ. Thế đi về đến nhà nó thì nó bảo là anh đứng đây tôi vào lấy tiền, nhưng mà khi nó vào thì nó không ra nữa, thì cái anh xe ôm cứ đứng đợi ngoài xong cái bàn thì mới hỏi có bố hiểu người ta, mà em hỏi gì thì em nói là có một anh thanh niên đó đưa đến đây, thì bây giờ là anh vào đây thì anh đâu rồi, thì ông cụ cứ bảo là tôi có hai thằng con trai, thì một thằng là nó đi học còn một thằng nó ngồi kia rồi, có nghĩa là cái hình đó thì cái anh xong mà đúng không cách này anh bảo tôi trở đến đây, thì là ông cụ mới hỏi là thế đến lúc đấy anh nói với nó ăn cái tiền, thì anh sẽ ôm nói thì ông cũng trả tiền cho anh sẽ ôm, và anh sẽ ôm vào pháp luân cho cái cậu thanh niên đó.
Ngay là vợ.
Thế cái đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba thì đó là con về nhà con ấy thì có một cái thằng cháu nó mới kể chuyện là nó vừa cho con ăn sẵn để chuẩn bị đi cho cháu đi học. Khi nó vào nó lấy xe ra thì bắt đầu mẹ con như là báo công an, được là báo tất cả thôn xã đấy để đi tìm, nhưng mà không tìm thấy. Thế tự nhiên là cậu này nó mới nghĩ ra là phải điện cho thầy sư, cho nhà sư, thì nhà sư cũng mở ra, nhà sư xem, thì nhà sư bảo là hiện nay nó đang ở trong nhà, không ngồi một lúc cứ ở đấy mà lúc nó sẽ tan, thế ra tự nhiên là nó bị người ta giấu nó vào trong cái tủ để thì đến khi mà nhà sư nói như thế thì mà lúc đấy thì nó mới đẩy cửa tủ, thì cái người bên cạnh mới mở tủ ra thì cháu vào trong, thì nó mới bảo là thầy sư gọi con, cho nên là con đi dạy. Thì con xin hỏi thầy là những cái hiện tượng đó.
Rồi, thầy hiểu rồi, bà ngồi xuống đi, thầy kể cho bà nghe. Dạ, ngồi xuống. Thứ nhất, khi bà tu tụng, quý vị, không phải riêng mình bà, khi chúng ta tu tụng thành tâm, mình đặt các vị đó là thần tượng, mình thành tâm, mình kính ngưỡng, mình tu tụng, thì cái tâm thức mình có một hình ảnh lớn. Chúng ta tụng nhập tâm, cảm xúc, chúng ta nhìn sẽ thấy được hình ảnh mà chúng ta mong cầu. Đó là hiện tượng của tâm thức. Tâm thức mình nhìn thấy rõ luôn, rõ ràng mình mở mắt mình nhìn thấy rõ như vậy luôn là thượng tâm thức. Còn cái cậu mà bị đụng xe lên xe về nhà, thực sự nó chưa thấy mình chết, họ không chấp nhận là họ chết. Như bạn của thầy ở Lấy Thiêu, vợ gia đình Công giáo, vợ chết rồi nhưng mà cái miếng đất mà chưa có xây hàng rào á, cô lúc cô chết trước khi chết của bạn với chồng cô á là cũng bạn của thầy luôn, là sẽ mua rào để rào lại miếng đất đó, sợ ta vô ta cất nhà ta ở. Thì khi cổ chết rồi thì cổ mới lên ngay chỗ mà bán kẽm gai cột đó, mới đặt hàng xong. Thì cô chết 3 ngày sau thì cái bà chủ á mới lên nhà đem hàng tới để giao cho ông chồng. Thì cô này bà chủ mới nói là vợ của anh đặt vậy vậy đó, vợ anh hình dáng vậy vậy đấy. Thế vợ tôi chết 3 ngày rồi mà nói không, chỉ đặt hàng rõ ràng tôi mới đem lên cho anh để rào miếng đất ở đó đó vậy vậy. Thì anh Vân á mới dẫn vô cái bàn thờ phải chơi này không, thế bà chủ có thấy xong mới lên xe bà đi mất tiêu luôn. Đến như vậy nó bác vậy, thế là người ta chưa có hoàn tất, chưa hoàn tất sự việc người ta được phép quay trở về, đồng thời người ta không chấp nhận là mình chết. Người ta thấy rõ ràng nó cái thân mình nằm đó nhưng mà đứng đấy mình nhìn nhưng chưa chắc mình đã chết. Ở ngoài Đà Nẵng có một vị thầy 47 tuổi, vị này giống thanh niên lắm, cũng phá cũng nghịch cũng hút thuốc, chạy xe lạng lách, xe hơi đụng chết, chết liền tại chỗ. Nhưng mà cái xác đem tới nhà thương mới chết, và thực sự ông đã văng ra khỏi cái xác rồi thì ông vẫn chưa thấy mình chết. 7 năm sau, tức là gặp một cô ni cũng tụng đại bi giống như huynh đệ đây, thì đi theo cô ni đi về nhà. Nhưng mà đặc biệt cô ni nằm trong phòng, cô ni trong chùa thì thầy đi ngoài cửa đi qua đi lại thôi chứ không vô phòng. Thì khi mà trung đạo lên thăm thì cô ni đó ngộ cái là chợt nhiên cô ni không chịu về chùa đi kiếm cho được thầy. Thì lúc mà đang nói chuyện với thầy thì ông thầy đó cũng vô đứng gần bên cạnh cô, thì thầy mới nói là ông vô gần cô thì nói dạ con thấy rồi. Thì trung đạo mới đem lên tụng cho cô, không có để tụng cho cô mà tụng cầu thôi. Mà thường thường cái người tu á đã tu rồi rất là lì, tức là mình biết mình tu cho nên mình cũng có một cái ngạo mạn đó, mình không cần ai độ mình. Khi thầy tụng 3 biến đại bi mà ổng còn đứng bên cạnh đó không chịu đi thì bắt buộc thầy phải dùng tới như cô nói ấn đó. Thầy nói thầy Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát á, trung đạo vậy vậy á, chỉ luôn đưa đi liền tức thì, dùng cái lưới xuống chụp bắt liền tức thì. Cái tội lì lộn không nghe lời thì thầy nói đi rồi, cô thì cô ni mới nói dạ con không thấy, bị bắt rồi, bị bắt á. Cái tội lì cái tướng mình có chứng á, nổi chứng cho nên không chịu đi đào thai để trả quả. Cho nên cái việc mà thanh niên nó trở về giống như vợ của bạn này đó là họ chưa hoàn tất, vì họ quay trở về họ vẫn còn tiếc nuối việc chưa hoàn tất, là không đồng ý là mình chết. Là điểm thứ hai đúng không? Còn đứa cháu nó bị củ quyền thất tổ, ông bà nó giấu đó, trong nhà mình củ quyền thất tổ. Cái việc tu hành mà trì trật hoài, mình đủ chuyện xui buồn phiền hoài, bởi vì củ quyền thất tổ của mình chưa có cơ hội siêu, cho nên họ nhắc nhở mình. Cho nên bổn phận của người Phật tử muốn tu tiến hóa một sự an lành, việc đầu tiên là biết cầu nguyện cho của quyền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên được siêu sanh tịnh độ, và nó đủ trong 49 ngày thôi chắc chắn các vị sẽ được siêu. Mà cái vị học giỏi rồi, các vị đã siêu rồi xin quay trở lại đi theo mình để tiếp tục học đạo. Quý vị cứ tin rằng chung quanh trung đạo rất nhiều ông bà của quyền thất tổ đạo, hoặc cả 100 vị luôn đi theo trung đạo mà rất là vui, bởi vì họ được học đạo để được tiến hóa. Cho nên chúng ta tu cho giỏi vô, chúng ta độ được củ hiền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên, để tạo âm đức cho việc tu học. Cho nên âm siêu thì dương mới thới, rõ không? Âm không siêu chắc chắn dương không thảnh thơi. Cho nên chúng ta tu hoài mà vẫn còn trầy trật hoài, lý do là củ hiền thất tổ chưa siêu đầy đủ. Trung đạo cầu xin chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ, hộ trì cho huynh đệ học đạo tinh tấn, hít sâu thở dài giữ gìn sức khỏe, thân khỏe tâm mới an, thân không khỏe tâm bất ổn. Cho nên hít sâu thở dài để được khỏe mạnh, học đạo tinh tấn để có cơ hội làm việc cho ba tánh chúng sanh với lòng yêu thương và tánh khiêm nhường. Bây giờ đạo Phật có câu hỏi nữa.
Nam mô A Di Đà Phật. Con có người chị chết hôm nay, chết này là chết
sao huynh đệ thích nói chuyện chết quá ha.
Dạ, nhưng mà khi mà chết là mặt không được sáng, mắt chừng chừng như thầy.
Dạ.
Mà khi mà thiêu rồi chúng ta có một thầy
thiêu rồi hai mắt còn mở không?
Dạ không.
Như vậy hả? Có điều không biết hỏi kỹ.
Nhưng mà có trả lời mà.
Cũng trả lời không hay lắm á.
Dạ.
Thiêu rồi hai mắt còn mở.
Dạ, thế này mà thầy
thầy vừa bắt chùa con á, thì con có xá lợi, mà xá lợi không được đẹp cái thầy, nó hơi đục đục cái thầy. Vậy là thầy thấy như thầy thì con. Thầy ngồi xuống đi. Tất cả chúng ta hả tu là có xá lợi, chắc chắn ít nhiều gì cũng có. Thầy là người rất là rộng lượng, huynh đệ là tu sĩ, chúng ta là tu sĩ, nói thẳng là tu sĩ. Đúng không? Không có phân biệt gì hết. Chúng ta hẳn ngồi xuống tu tụng mà tiến hóa, đạo hành, đạo đức cao, chúng là tu sĩ. Bất kể một ai hả biết luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, tu năng nổ, siêng năng tinh tấn, tu miên mật, chắc chắn khi đi sẽ có xá lợi. Chắc chắn ít nhiều gì cũng có. Bằng chứng là một vị cư sĩ ở bên Cali đi qua tới bên Canada ở trong chùa làm công quả, chết để lại 200 mấy chục viên xá lợi để trong mâm đàng hoàng luôn. Nhưng mà có những ông thầy không chấp nhận, cư sĩ không để lại xá lợi, trật lớn, hẹp hòi, ích kỷ. Hả tu là có, bất cứ một ai tu là có, nhớ không? Nên cố gắng tu để lại xá lợi cho con cháu nó xài, nhiều khi nó trở thành kim cương bán cũng có tiền lắm á. Mẹ nên ngắn gọn nha con. Dạ.
Mẹ con.
Dạ. Dạ. Thường xuyên. Dạ. Tới cái hố ngồi khóc phải không? Dạ Di Đà Phật. Bà thường thấy cái sa mạc, thấy cái hố ngồi khóc hả? Dạ Di Đà Phật. À, bởi vì người Công giáo chúng ta, cô biết mà, bên Công giáo của thầy, của mấy cô huynh đệ bên Công giáo chúng ta không có nghĩ với củ quyền thất tổ, không có xài cái chữ này, đúng không? Không xài. Cho nên thực sự bên Mỹ cũng vậy, nó tin lành Công giáo rất là nhiều, cho nên ma Mỹ đầy nhóc khắp nơi. What's your name sir please? What's your name?
Victor.
Hey Victor, we don't believe that we have some kind of ancestor in United States, right? You come from United States or where? You from America?
Philadelphia.
I'm from New Mexico. Okay. Actually, I'm from my mom. Thầy nói thầy từ mẹ thầy đến, ổng từ Mỹ. Yet we don't believe in ancestors, and we don't pray for ancestor reincarnation. And in Vietnam, we believe it. We believe in ancestor. We always pray for ancestor go to reincarnated for the new life. So. Cho nên chúng ta không tin vào của quyền, không biết của quyền thông, nên có không bao giờ cầu nguyện, cho nên còn đầy nhóc. Thì mới cách đây 2 tuần thì cúng cho một huynh đệ cũng Công giáo, cô là gia đình Công giáo, mà nhà đầy nhóc luôn, không có đi đâu hết á. Mà hả cổ tụng kinh chạy rầm 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 trong cái nhà, cái gác của cổ, mà cổ lạnh người kinh khủng lắm, mà cổ bị vậy liên tục. Thì lên thì cúng xong bây giờ cũng rất là khỏe, nhẹ nhàng, ở trong nhà đầy nhóc. Và chúng ta không tin, cho nên các vị vẫn còn đầy, cho nên đủ chuyện xuôi bệnh hoạn hoài. Cho nên cho dù gì nữa, mẹ cô thực sự á thiếu thốn khao khát một cái điều gì đó, con hỏi cho kỹ đi, bà có thể là bà không trở về được cái nơi bà muốn, hoặc có cái điều gì mà chưa thực hiện được ước mơ. Cho nên trong cái sa mạc đó là sự thiếu thốn khô cằn, là một sự khao khát không có được. Nhưng bà ngồi một cái hố sâu bà khóc, giờ ngủ yên thất tổ cô chưa có siêu. Trên đó cái sự khao khát đó, hố sâu đó cũng nghiệp quả. Trên cô về cô anh chị em cầu nguyện cho quyền thất tổ được siêu, tụng A Di Đà mỗi đêm nha. A Di Đà Phật chúc cô may mắn, chúc cho quý thánh khẩu được siêu sanh tịnh độ và đã đủ. Đồng thời sẵn đây thì chúc cho tất cả các vị thánh khẩu huynh đệ hiện tiền được no đủ với siêu sanh tịnh độ trong cái sự tu học của mình, giúp đỡ cho họ tiến hóa là âm đức, giúp đỡ cho họ tiến hóa là phước báo. Cho nên đừng có kẹo, đừng có tiếc cho ông bà của mình, nhớ không? Nam mô Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.